Chương 31, Câu Lan quần phương đồ tồn thẻ kẹp sách đều thoát đi. Tô trưởng canh nhàn nhạt nói, "Nghe vậy, năm danh hoa phủ, tám danh hoa nhan ngược lại là nghe lời." Lụa mỏng rơi xuống đất, các nàng thậm chí vô tình hay cố ý làm ra dụ hoặc động tác. Đối với trải qua một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm môi son vạn khách thường các nàng, đương nhiên sẽ không để ý tại khách nhân trước mặt thoát y lý, ngược lại là Hoa Ngâm Nạp Lan Nguyệt Nhi cùng Sầm Tuyết Vi, làm ra vẻ như xấu hổ, một bộ không cam lòng không muốn bộ dáng. Thân thể của các nàng nhưng vẫn là thanh khiết. Chỉ là, trong lúc các nàng gặp Liễu Ngọc Ánh rất là dứt khoát cởi lụa mỏng, liền biết rõ hôm nay là chạy không thoát rồi. Rất nhanh, 16 cỗ tuyệt sắc đồng thể, trắng bóng xuất hiện ở trước mặt Tô Trường Canh. Có lồi có lõm, sóng lớn mãnh liệt, có thể nói hương diễm đến cực điểm. Bất quá Tô Trường Canh chỉ là tâm không gợn sóng thưởng thức một phen, liền cho hệ thống nhắc nhở hấp dẫn tới rồi. Thành công thắp sáng Câu Lan quần phương đồ nhân sinh của ngươi cảm ngộ tăng lên, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi, 1, kinh hỉ ban thưởng 1. 2, tu vi võ đạo 5 năm. Thật vất vả, cuối cùng thắp sáng tấm thứ 7 đồ sách. Cân nhắc đến hơn 10 người mỹ nữ ở đây, không phải lĩnh thưởng thời cơ tốt, Tô Trường Canh lúc này đóng lại hệ thống màn sáng. Liêu Tiên Tử lưu lại, những người khác ra ngoài đi. Tô Trường Canh phân phó nói. Cái? Chúng nữ cùng nhau nhìn xem Tô Trường Canh, trong lòng mơ hồ không thôi. Quần áo đều thoát. Tô Trường Canh lại còn để các nàng đi. Năm danh hoa phủ, tám danh hoa nhan, mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng. Các nàng chưa từng có thử qua loại cảm giác này. Những nam nhân xấu kia, chỉ cần gặp thân thể của các nàng cái nào không phải giống như là con sói đói nhào tới. Trước mắt cái này Bạch công tử, chẳng lẽ thái giám? Nạp Lan Nguyệt Nhi cùng Sầm Tuyết Vi hai nữ thì là thần sắc phức tạp. Cùng Liễu Mộng Ánh một dạng duy trì tấm thân xử nữ các nàng, ở sâu trong nội tâm đương nhiên không nguyện ý tùy tiện giao ra thân thể. Thế nhưng là, nghe tới Tô Trường Canh đơn độc lưu lại Liễu Mộng Ánh lúc, nhưng lại nhịn không được dâng lên một tia thất lạc. Lúc đầu đang chọn đẹp bại bởi Liễu Mộng Ánh, các nàng liền không có cam lòng. Bây giờ, các nàng tầm mắt nhìn về phía Tô Trường Canh bên trong, vậy mà toát ra một tia u oán. Nạp Lan Nguyệt Nhi cùng Cầm Tuyết Vi tâm tư, Tô Trường Canh xem ở mắt, lại không có chút nào biểu lộ. Hắn lại không thể thật sự làm chút cái. Ngược lại là Hoa Khôi Liễu Mộng Ánh, ngày xưa cao ngạo không còn sót lại chút gì, trở nên giống con nhu thuận con mèo một dạng. Nàng chính mắt thấy Tô Trường Canh đánh bại 12 kiếm thị, biết rõ Tô Trường Canh chính là vị kia thần bí tân tấn tông sư. So sánh với thất thân, nàng sợ hơn Tô Trường Canh lấy nàng tính mệnh. Hồng tụ chiêu mặc dù khổng lồ, nhưng là tại tông sư trước mặt, vẫn như cũ lực có thua. Tô Trường Canh nhìn xem điềm đạm đáng yêu Hoa Khôi, nhìn không được thèm ăn nhỏ dãi, đưa tay nhẹ nhàng nâng lên đối phương gương mặt xinh đẹp. Ngươi rất sợ ta? Không, nô tỳ chỉ là hưng phấn. Ồ, nói dối cũng không tốt. Ta. Liễu Mộng Ánh muốn giải thích, thế nhưng là trước mắt lóe lên, đã không có Tô Trường Canh bóng dáng. Ta không thích khổ nữ nhân che mặt, chờ các ngươi có thể lúc cười lên, ta lại đến. Còn có, hy vọng lần sau đến, 12 kiếm thị thực lực có thể làm cho ta có chút kinh hỉ. Tô Trường Canh lưu lại cái này vài câu, liền tiêu sái rời đi Hồng Tụ Chiêu. Nghe được Tô Trường Canh mà nói, Tú Bà ngay tại chỗ thở dài một hơi. 12 kiếm thị mặc dù không phải Hồng Tụ Chiêu hoạch tâm đệ tử, nhưng cũng là hao tốn đại lượng tài nguyên mới bồi dưỡng ra được. Giết các nàng, hiển nhiên không phù hợp Hồng Tụ Chiêu lợi ích. Lại nói Đinh Ngọc Thu, nhìn xem Tô Trường Canh bóng lưng, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Người khác không biết Tô Trường Canh là thái giám, hắn lại là biết được nhất thanh nhị sở. Một cái thái giám chiếm Hoa Khôi sơ dạ quyền. Việc này nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đinh Ngọc Thu muốn làm trận bạch trần thân phận của Tô Trường Canh, nhất là làm Tô Trường Canh tuyên bố ký sổ đến hắn danh nghĩa lúc. Ngay tại thời khắc mấu chốt, lý trí chiến thắng hết thảy. Đinh Ngọc Thu rất rõ ràng, ở trước mặt bạch trần Tô Trường Canh thân phận, tất nhiên sẽ cùng đối phương trở mặt. Cùng cung đang hót thái giám trở mặt, bọn hắn Bạch Liên giáo mưu đồ tất nhiên sẽ thụ ảnh hưởng, kết quả chỉ có thể là được không bù mất. Ngoài ra, nếu Tô Trường Canh là thái giám, cuối cùng nhất khẳng định sẽ bị Hồng Tụ Chiêu người phát hiện, đến lúc đó Hồng Tụ Chiêu cùng Tô Trường Canh nổi xung đột, mới là hắn xuất thủ thời cơ tốt. Đinh Ngọc Thu một thân một mình uống lên rượu buồn. Nhưng mà, hơn một canh giờ đi qua, hắn chờ đợi sự tình đồng thời chưa từng xuất hiện. Đinh Ngọc Thu nghĩ đến một cái truyền thuyết, Hồng Tụ Chiêu Hoa Khôi sơ giả quyền, là cần qua ba cửa ải. Chẳng lẽ qua không được phía sau hai quan, chính mình đi rồi? Đinh Ngọc Thu nghĩ đến cái này, thầm mắng mình ngu xuẩn. Tính tiền. Đinh Ngọc Thu ném một thỏi vàng, tức giận rời đi Hồng Tụ Chiêu. Hồng Tụ Chiêu chỗ sâu, không người biết được trong mặt đất. Tú Bà quỳ lệ trên mặt đất. Thượng tọa vị trí chính là một che mặt lão giả, một thân mịt mở khí tức, để cho người ta đoán không ra thực lực của hắn. Phiêu, có thể tra được lai lịch. Lão giả ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra vô tận uy nghiêm. Cùng Bạch công tử cùng đi chính là Bạch Liên giáo phó giáo chủ Đinh Ngọc Thu. Hắn đến từ Bạch Liên giáo. Không, nô tỳ cảm thấy hắn khả năng đến từ trong cùng, chỉ là trùng hợp cùng với Đinh Ngọc Thu. Lão giả nghe vậy, trầm mặc không nói. Tú Bà chỉ có thể an tĩnh đứng ở bên. Thật lâu, lão giả chậm rãi mở miệng, chỉ cần không phải người trong Bạch Liên giáo liền tốt. Các chủ, ý của ngươi là? Ừ, đi thôi. Tô Trường Canh là leo tường rời đi. Đi ngang qua sạp trái cây thời điểm, nhớ tới một cái sự kiện, đi dạo xong Câu Lan muốn mua sinh kết. Nhìn xem bán hoa quả tiểu nữ hải, đêm nay còn tại trên đường cái bán quả cam, Tô Trường Canh lên hưu hái chi tâm, thế là cùng với nàng mua 3 cái quả cam. Vì cái chỉ mua 3 cái? Bởi vì nhiều ăn không hết. Thế giới này mặc dù không có cấm đi lại ban đêm, nhưng là lúc này đã là tiếp cận lăng sáng sớm, hoàng cung đại môn đã sớm đóng lại. Hồi cung là không thể nào hồi cung rồi. Tô Trường Canh quay người về tới chính mình mua trong phòng. Tại nhận lấy hệ thống ban thưởng trước, nhìn thoáng qua chính mình số liệu bảng. Thiên đạo đồ phổ, một cấp 7 phần 10 người nắm giữ, Tô Trường Canh, 41, 120, cảnh giới, phổ thông tông sư, 55, 60, kỹ năng, 1, ý đạo, chân nhân cảnh, 31, 100, 2, điêu khắc, tinh thông, 64, 100, 3, phù lục, nhập môn, 1, 100, thiên đạo đồ phổ còn kém 3 tấm, liền có thể thăng cấp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thiên đạo đồ phổ thăng cấp sau, liền có thể mở ra tu tiên. Tại được chứng kiến hương hỏa nguyện đạo tu sĩ sau, Tô Trường Canh lúc này suy nghĩ trong lòng, chính là như thế nào thu hoạch được tu tiên cơ duyên. Võ đạo tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là phàm nhân. Chỉ có bước vào tu tiên một đường, mới có thể chân chính thọ cùng trời đất, vĩnh thế không lo. Mới có thể làm đến cốt nhục trùng phùng, gặp lại hắn thân yêu nhị đệ. Nói đến võ đạo, từ khi tăng lên trí thượng các loại thiên tư sau, tốc độ tu luyện của hắn liền như tên lửa. Bây giờ chỉ cần lại lấy được 5 năm tu vi võ đạo, liền có thể thường thử đột phá tiên tiên tông sư rồi. Tiên tiên tông sư mặc dù vẫn như cũ thuộc về phàm nhân phạm chủ, cũng không gia tăng tuổi thọ, nhưng là tiên tiên tông sư chiến lực, lại là có thể sánh vai luyện khí trung kỳ. Nhưng là điều này, Tô Trường Canh liền có đầy đủ lý do, mau chóng lên tới tiên tiên. Hiện tại thiên hạ giáo phái dục dịch, khó đảm bảo những cái kia giáo phái bên trong người sẽ không có người đột phá đến ngưng thần trung kỳ. Mặc dù không biết thế giới này người tu tiên thực lực đánh giá, nhưng là ngưng thần trung kỳ, luyện khí trung kỳ, tu sĩ cần phải có thể làm được một kích đánh nổ một tòa thành đi. Một kích đánh nổ một tòa thành, Tô Trường Canh tự nhận tại thủ đoạn ra hết, đốt hết sinh mệnh tình huống dưới, cũng có thể tạm thời làm đến, nhưng công kích qua sau tất nhiên vô lực tái chiến, khi đó chính là một cái mặc cho làm thịt mặc cho cắt phế nhân. Xem như một tên sinh tính cẩn thận người, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình lạc hậu loại này cục diện. Hệ thống, ta muốn nhận lấy ban thưởng. Chương 32, ngươi phần thưởng này đứng đằng sau. Tôn thẻ kẹp sách ban thưởng giao diện bán ra. Thành công thắp sáng câu lan quần phương độ nhân sinh của ngươi cảm ngộ tăng lên, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. 1, kinh hỉ ban thưởng 1. 2, tu vi võ đạo 5 năm. Ta tuyển kinh hỉ ban thưởng. Mặc dù Tô Trường Canh nhu cầu cấp bách tu vi trùng kích tiên tiên tông sư, nhưng là hắn lại không nguyện ý từ bỏ cái thứ nhất ban thưởng. Ban thưởng rút ra bên trong. Hệ thống giao diện, thế mà rất chân thành phát hình một đoạn rút thưởng đặc hiệu. Gia đẳng ứng chi thủ. Mặc cho ai nhìn thấy mấy chữ này, đều không thể bình tĩnh. Cho dù Tô Trường Canh xem như tương đối lao luyện thành một người, nhưng giờ phút này vẫn như cũng nhịn không được chửi bậy. Hệ thống, ngươi phần thưởng này là nghiêm túc sao? Hệ thống không có phản ứng. Ta muốn đổi một cái. Ngươi cái này phá ban thưởng, dám dùng đều không có. Tô Trường Canh thái độ kiên quyết. Tôn kính tiểu chủ, hiệu suất cao tương tác kỹ năng, có thể tăng lên đối tượng độ vui vẻ, từ đó tăng tiến song phương tình cảm nha. Tăng tiến tình cảm phương thức có rất nhiều, ngươi đem ta nhị đệ đưa ta, một dạng có thể. Hệ thống lần nữa giả chết. Không có cách nào, Tô Trường Canh chỉ có thể tiếp nhận. Theo khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu, Tô Trường Canh sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Thêm dây leo chi thủ, đơn giản chính là vô lại đến cực điểm đánh nhau thần kỹ. Căn cứ hệ thống miêu tả, cái kia tại Trinh Liệt Thánh Nữ, ở dưới sự công kích của gia đẳng ứng chi thủ, đều sẽ liên tục bại lui. Kỹ năng là tốt kỹ năng, thế nhưng là gọi ta sao dùng đến xuất thủ a? Tô Trường Canh dở khóc dở cười. Long Cơ Đế đăng cơ sau, cứ việc mỗi ngày đúng hạn vào chiều, nhưng làm quyết sách trên thực tế là Lữ Thái Hậu. Ngay từ đầu, còn có trung thần lấy mệnh cùng giản. Nhưng là Lữ Hậu xuất thủ quả quyết, những này trung thần muốn đột nhiên bệnh chết, muốn mất tích tung tích không rõ. Chậm rãi, lấy mệnh cùng giản trung thần không có. Còn lại triều thần mặc dù đối với cái này rất có phê bình kín đáo, nhưng là nhìn thấy Lữ Hậu bên người Khâu Chí Phi thiên sư, lập tức cũng không có tính tình. Trên thế giới, nào có cái kia nhiều người không sợ chết. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Đại Lương triều đình liền trở thành Lữ Thái Hậu độc đoán. Quyền lực không chế, so Văn Khang đế tại vị lúc còn muốn kiên cố. Triều đình sự tình, Tô Trường Canh cũng không quan tâm. Giờ phút này, hắn ngay tại Lam Thái Phi trong sân, thưởng thụ lấy mỹ nhân ân huệ. Lúc này Lam Thái Phi thân mang màu trắng sa mỏng, da thịt phóng ánh sáng long lanh, phảng phất thổi qua liền phá. Thái Phi nương nương thật sự là càng ngày càng đẹp. Tô Trường Canh tán thưởng nói. Tô Trường Canh mặc dù không thể nhân sự, nhưng là đối mặt thành thục mỹ lệ Lam Thái Phi, muốn qua miệng nghiện mà nói, vẫn là có thể. Lam Thái Phi nghe vậy, lúc này hai con ngươi đầy nước, thẹn thùng như hoa. Công công nếu là ưa thích, thiếp thân đêm nay chính là ngươi, chỉ cầu công công thương tiếc, nhường thiếp thân cũng cảm thụ cái kia cực lạc thế giới. Lam Thái Phi thấp giọng nỉ nó nói. Ha ha, cái kia nhà ta coi như cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tô Trường Canh cười hắc hắc. Tại Lam Thái Phi cái này, hắn căn bản không cần che giấu cái. Một cái là Cảnh Dương cung thái giám thủ lĩnh, một cái khác là tiên đế vị vong nhân, coi như đơn độc tại cùng một dưới mái hiên, cũng không ai có thể nói cái. Trực tiếp đưa tay trừ đi đối phương y phục, lộ ra tuyết trắng như ngọc mỹ cảnh. Mềm mại, đầy đặn, bóng loáng. Đây là một loại hoàn toàn siêu thoát với phàm trần tục thế mỹ diệu xúc cảm, chỉ có tự mình kinh lịch người mới có thể thể nghiệm ảo diệu bên trong. Tô Trường Canh như là nhìn xem một kiện tác phẩm nghệ thuật, tầm mắt sáng rực mà nhìn xem Lam Thái Phi. Thái Phi nương nương, ta gần nhất học xong một môn tay nghề, ngươi có muốn hay không muốn thưởng thử một phen? Tô Trường Canh tà ác hỏi. Ừm. Thật lâu. Lam Thái Phi sủi lơ tại trên giường, trên mặt thường hồng cho thấy nàng đứng đắn lịch một lần vui sướng lữ trình. Ngươi thành công lệnh đối tượng hưởng thụ được nhân sinh cực lạc, cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo 5 năm. Nghe tới hệ thống nhắc nhở lúc, Tô Trường Canh kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn bất quá thử nghiệm nhỏ một cái ra đằng ứng chi thủ, vậy mà thu hoạch được trên cùng kinh nghiệm ban thưởng. Sớm biết tu luyện cái này đơn giản, còn đánh cái ngồi đâu. Tô Trường Canh tăng nhanh động tác trong tay, hắn muốn cảm tạ Lam Thái Phi mang đến cho mình ban thưởng. Một đêm này, Lam Thái Phi xác thực dễ chịu. Nàng thậm chí cũng không có chú ý đến chính mình chảy máu. 12 tuổi tiến cung, chưa hề trải qua nam nhân nàng, lần thứ nhất minh bạch đó là một loại cái dạng cảm giác. Chỉ là rất đáng tiếc, Tô Trường Canh không có đệ đệ. Từ Lam Thái Phi trỗi trở về sau, Tô Trường Canh bắt đầu thường thử đột phá tiên thiên. Tiên thiên tông sư cùng phổ thông tông sư ở giữa, không chỉ có chỉ là lượng biến vậy đơn giản. Nó đại biểu cho chân khí tiến một bước khai phá. Nếu như nói phổ thông tông sư là súng kiếp, cái kia tiên thiên tông sư chính là pháo cối. Súng kiếp tại vũ khí lạnh trước mặt, có tuyệt đối thống trị lực. Nhưng là tại pháo cối trước mặt, thì quá mức nhỏ yếu rồi. Đóng lại cửa chính của sân, phủ lên thỉnh không quấy giày bằng hiệu, Tô Trường Canh chính thức bắt đầu thường thử đột phá tiên thiên tông sư. Khoanh chân ngồi xuống, Tô Trường Canh vận chuyển Quý Hoa Bảo Điện chân khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng xoay tròn, như là một đầu gào thét cự long, ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi. Một luồng như tê liệt đau đớn, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Thử! Tô Trường Canh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Quý Hoa Bảo Điện tuyệt đối là một bộ cực hạn bá đạo võ đạo công pháp, Tô Trường Canh cho dù đã biến thành thái giám, vẫn như cũ có thể cảm nhận được công pháp mang đến ảnh hưởng trái chiều. Nghe nói, Quý Hoa Bảo Điện vốn là nam nữ hợp tu công pháp, nhưng là bởi vì ảnh hưởng trái chiều quá lớn, cho dù là nam nữ hợp tu, vẫn như cũ sẽ có khá lớn tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma. Lúc này Tô Trường Canh mặc dù sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nhưng là loại kia khát vọng cảm giác lại vô cùng mãnh liệt. Nếu như nhị đệ vẫn còn, đoán chừng sẽ không chịu nổi mà nổ tung đi. Cố nén ảnh hưởng trái chiều, Tô Trường Canh một lần lại một lần vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến tinh huyết trong cơ thể chuyển hóa thành tờ ONG chân khí. Luyện tinh hóa khí, luyện mất chính là tinh huyết, hóa thành năng lượng đẳng cấp càng chân khí cường đại. Lộng xoạt, tựa hồ có bình chướng phá toái thanh âm vang lên. Một luồng kinh khủng uy áp từ trên thân của Tô Trường Canh phát ra, quét sạch toàn bộ hoàn thành, làm cho người tâm thần có chút không tập trung. Đây là sao hả nha? Chẳng lẽ lại có người đột phá tông sư? Không, cái này uy áp so tông sư đáng sợ gấp một vạn lần. Chẳng lẽ là quốc sư? Trong hoàn thành, vô số người hoảng sợ nói. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, suy đoán cố này đáng sợ uy áp đến cùng đến từ đâu. Theo từng đợt tiếng oanh minh, Tô Trường Canh chân khí trong cơ thể dần dần ổn định lại. Điều này đại biểu lấy hắn chính thức bước vào tiên tiên tông sư hàng ngũ, trở thành đại lương quốc tuyệt đối người thứ nhất. A thật tâm ý. Tô Trường Canh chán ghét quát to một tiếng, nhưng mà bốn phía căn bản không có bất kỳ người nào. Ta có thể nghe được trong hoàng thành tất cả thanh âm. Tô Trường Canh kinh hỉ phát hiện thính lực của hắn chợt tăng. Nguyên bản phổ thông tông sư lúc hắn có thể nghe được trong hoàng cung tất cả động tĩnh, bây giờ đột phá đến tiên tiên tông sư sau, hắn có thể nghe được toàn bộ hoàng thành động tĩnh rồi. Một tòa cỡ lớn thành trì thanh âm truyền vào trong tai, hắn không cảm thấy nhao nhao mới là lạ chứ. Tô Trường Canh vội vàng che giấu hai lỗ tai bộ phận tính lực, đồng thời thu liễm khí tức của mình. Ở cái thế giới này, nhìn một chút liền biết rõ đối phương tu vi sự tình, đồng thời sẽ không phát sinh. Mọi người muốn phán đoán người khác tu vi, bình thường sẽ lấy tốc độ, phòng ngự, khí huyết, lực lượng mấy cái biểu hiện để phán đoán. Cái này cũng dẫn đến, võ giả muốn ẩn tàng tu vi của mình sẽ rất nhẹ nhõm. Điều kiện tiên quyết là có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình năng lực. Chúc mừng tiểu chủ đột phá tiên tiên tông sư, nhân sinh cảm ngộ tăng lên, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. 1. Kinh hỉ gói quà lớn 1. 2. Tiên đạo thời gian 10 năm. Chương 33, giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Trải qua gia đằng ứng chi thủ ban thưởng, Tô Trường Canh đối cái gọi là kinh hỉ gói quà lớn không có chút nào cảm cúm. Thế nhưng là, tiên đạo thời gian đối với trước mắt hắn mà nói, đồng dạng không chỗ hữu dụng. Không có cách nào. Ta tuyển kinh hỉ gói quà lớn. Tô Trường Canh chỉ có thể chọn lựa như vậy. Chúc mừng tiểu chủ thu hoạch được thượng phẩm thuật dịch dùng, đạo thuật, cắt giấy trưởng thành, khối lỗi, hồng vũ thần cung 1. Nhìn trên màn ảnh liên tiếp vật phẩm, Tô Trường Canh nhịn không được rủi rủi con mắt. Không thể tưởng tượng nổi, thế mà thật sự là gói quà lớn. Thiên đạo đồ phổ ban thưởng thuật dịch dung, cùng thông thường dịch dung có bản chất bất đồng. Thông thường dịch dung bình thường đều là đem các loại vật liệu, mặt nạ chờ, dán tại trên mặt, từ đó đạt tới cải biến khuôn mặt mục đích. Nhưng là hệ thống thuật dịch dung, lại là một môn lợi dụng chân khí, nào nặn bộ mặt làn da, cơ bắp, thậm chí xương cốt chờ, khiến cho phát sinh biến hóa, từ đó đạt tới chân chính khuôn mặt cải biến. Có thể nói, cho dù là phóng tới công nghệ cao hiện đại, vẫn như cũng không cách nào phân biệt hệ thống thuật dịch dung mang tới cải biến. Chỉ bất quá, võ đạo thế giới muốn phân biệt một người, không riêng chỉ nhìn mặt mũi của hắn, còn có thanh âm, hành vi thói quen, cùng với võ đạo khí tức các loại. Tô Trường Canh muốn thật sự không vì người nhận ra, hắn còn cần cải biến rất nhiều. Thì như, hoàn toàn quen thuộc trước mắt cảnh giới lực lượng. Còn như cắt giấy trưởng thành, chính là một môn cao thâm khôi lỗi thuật. Tương đối thông thường khôi lỗi thuật, cắt giấy trưởng thành có một cái chỗ tốt, đó chính là đối tài liệu tiêu hao tương đối hơi ít, lại xác suất thành công cực cao, là chế tác khôi lỗi quân đoàn lựa chọn tốt nhất. Nhưng mọi thứ có lợi tất có tệ. Đầu tiên là người giấy khôi lỗi sức chịu đòn kém xa thông thường khôi lỗi, đụng phải thực lực cao cường đối thủ, cơ bản không hề có tác dụng. Tiếp theo, cắt giấy trưởng thành cần thâm hậu phù văn cơ sở. Tới một mức độ nào đó, thậm chí có thể đem cắt giấy trưởng thành coi như là phù lục biến chủng. Nếu cần phù văn cơ sở, không hề nghi ngờ, cắt giấy trưởng thành chính là một môn tiên đạo pháp môn. Nhân võ đại lục đã không có linh khí, biến thành thủ tục quen thuộc cắt giấy trưởng thành, tự nhiên không cách nào sử dụng. Bất quá, hệ thống cung cấp một cái thay thế phương án, đó chính là dùng tông sư chân khí thay thế linh khí. Kể từ đó, Tô Trường Canh cũng có thể luyện chế cấp độ nhập môn người giấy. Cấp độ nhập môn người giấy, uy lực lớn nhất thậm chí có thể so sánh được luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá rất không dễ dàng làm đến thôi. Tô Trường Canh yên lặng nhớ kỹ tài liệu cần thiết. Đại bộ phận vật liệu đều không khó tìm kiếm, duy chỉ có là chủ tài năm cấp yêu thú ra, thuộc về có thể nộ nhưng không thể cầu đồ vật. Năm cấp yêu thú, nhục thân nó lực lượng đã siêu việt phổ thông tông sư, cá biệt thậm chí so sánh hậu thiên tông sư. Hậu thiên tông sư so hiện nay Tô Trường Canh còn phải mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới. Trọng yếu hơn là năm cấp yêu thú đều là thành quần kết đội, căn bản săn giết không đến. Nếu có một cái thế lực hỗ trợ thu thập vật liệu liền tốt. Tô Trường Canh nhịn không được nghĩ như vậy. Thế nhưng là hắn một cái bất hiện sơn bất lộ thủy trong cung thái giám, lấy ở đâu thế lực của mình? Trước mắt duy nhất có thể sai xử người cũng chỉ có Dương Lục Lang một người mà thôi. Mà Dương Lục Lang còn dừng lại tại đỉnh phong võ sư cảnh, không thành tông sư mà nói, căn bản không giúp được Tô Trường Canh. Lung lay đầu, đem không thiết thực ý nghĩ từ trong đầu vãi ra. Tô Trường Canh lấy ra Hồng Vũ thần cung. Ông tỏa ra ánh sáng lung linh, màu đỏ tươi vũ cung phảng phất đang sống, tại Tô Trường Canh trong tay rất nhỏ rung động, tán phát ra trận trận sắc bén khí tức. Hồng Vũ thần cung toàn thân hiện lên hơi mở, chợt nhìn, phảng phất là từ hỏa diễm tạo thành. Kéo căng dây cung thời điểm, còn lại phát ra yếu ớt màu đỏ quang mang. Tô Trường Canh nắm chặt Hồng Vũ thần cung, dùng sức kéo bắn cung dây cung, yếu ớt màu đỏ quang mang tùy theo tiêu tán đi ra, hắn thăm dò tính chất hướng lên bầu trời vọt tới. Hưu một đạo từ chân khí hình thành vô hình mũi tên vạch phá bầu trời, lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. May mắn hắn không có bắn về phía xa xa sân phòng, nếu không này tòa đỉnh núi lại phải gặp tai ương. Đồ tốt, Tô Trường Canh tán thưởng cung thôi. Mặc dù không biết Hồng Vũ thần cung thuộc về cái đẳng cấp vũ khí, nhưng là Tô Trường Canh có thể cảm giác được ra, Hồng Vũ thần cung uy lực lớn nhất tuyệt đối phải tại luyện khí hậu kỳ phía trên. Đương nhiên có thể hay không phát huy Hồng Vũ thần cung uy lực, người sử dụng lực lượng mấu chốt nhất. Tô Trường Canh bây giờ là tiên tiên tông sư, toàn lực ứng phó tình huống dưới, đoán chừng cũng chỉ có thể phát huy Hồng Vũ thần cung 1/10 uy lực. Đây tuyệt đối là Tô Trường Canh trước mắt lớn nhất sát khí rồi. Thu hồi Hồng Vũ thần cung, Tô Trường Canh cũng không có xuất quan, mà là tiếp tục bế quan quen thuộc cảnh giới mới. Từ Ninh cung, Lữ Thái Hậu một mặt tim đập nhanh ngồi tại trên giường vượng. Nàng hai chân run nhẹ nhẹ, cả trương xinh đẹp trên mặt trái xoan hiện đầy mồ hôi lạnh, tựa hồ nhận lấy to lớn kinh hãi. Bên cạnh quý hai tên lão mama, lồm lớp lo sợ buổi tiếp. Lữ Thái Hậu vốn ngày tại nghỉ trưa, nhưng mà Tô Trường Canh vô ý phát ra huy áp, đánh thức nàng. Lại có tông sư sinh ra. Lữ Thái Hậu tuổi gần 50, nhưng mà được bảo dưỡng làm nàng, lại như thiếu phụ một dạng mềm mại. Nàng có thể cảm nhận được Tô Trường Canh huy áp, lại căn bản là không có cách phán đoán từ phương nào. Tô Trường Canh phát ra huy áp, trải rộng toàn bộ hoàng thành, làm cho người căn bản là không có cách phán đoán từ đâu. Quốc sư đến. Theo một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, Long Hổ Thiên Sư Khâu Chí Phi đạp trên hư không mà tới. Hắn người mặc một bộ đạo bào màu trắng, đầu đội tử kim quan, chân đạp thất tinh dày, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nghe được là quốc sư đến nơi, Lữ Thái Hậu đội vàng đứng lên, tiến lên đón mấy bước. Tham kiến Thái Hậu nương nương. Khâu Chí Phi có chút chắp tay nói, quốc sư miễn lễ. Lữ Thái Hậu đội vàng đỡ dậy Khâu Thiên Sư, rồi mới phân phó nói, cho quốc sư ban thưởng ghế ngồi. Đợi Khâu Thiên Sư ngồi xuống, Lữ Thái Hậu lúc này mới lên tiếng hỏi, nghe nói quốc sư đại nhân am hiểu xem bói thôi diễn tiên cơ, có thể hay không xin ngài suy tính một cái, vừa rồi đạo khí tức kia đến từ phương nào? Thái Hậu nương nương an tâm chớ đội. Khâu Thiên Sư khẽ cười nói, bần đạo đang vì việc này mà tới. Ồ, quốc sư mau mau mời nói. Trải qua bần đạo thôi diễn, vị tông sư kia cần phải đến từ trong cung. Khâu Thiên Sư bước râu mỉm cười, một phái chắc chắn. Đến từ trong cung. Lữ Thái Hậu nghe vậy, lập tức quá sợ hãi. Nàng mặc dù nắm trong tay trong triều thế lực, nhưng là hoàng cung nhân khẩu đông đảo, không có khả năng mọi chuyện đều đến. Thái Hậu nương nương không cần kinh hoàng. Khâu Thiên Sư gặp Lữ Hậu hoảng sợ bộ dáng, mở lời an ủi nói, đối phương nếu cái này lâu đều không có hiện thân, hẳn là không biết can thiệp Thái Hậu sự tình. Trả một vạn bước tới nói, coi như hắn muốn làm điểm cái, có bần đạo ở đây, có thể bảo đảm Thái Hậu nương nương không được gì. Khâu Thiên Sư rất tự tin. Hắn bây giờ đã là ngưng thần cấp 3 tu sĩ, chỉ kém một tia liền có thể bước vào ngưng thần 4 cấp. Tuy nói cấp 3 cùng 4 cấp có khoảng cách một trời một vực, nhưng lấy thực lực của hắn, đối phó một cái bình thường tông sư, căn bản không nói chơi. Quốc sư nói có lý, chỉ là Lữ Thái Hậu muốn nói lại thôi. Dương nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Huống chi đó là một vị cường đại võ đạo tông sư. Lữ Thái Hậu rất rõ ràng, nếu như tôn này tông sư cất tâm làm loạn mà nói, đừng nói nàng chỉ là một vị thái hậu, liền xem như năm đó Văn Khang đế tại thế, cũng không dám xem thường. Thái Hậu nương nương, bần đạo có một kế sách, có lẽ có thể thăm dò ra người kia phải chăng có dị tâm. Khâu Thiên Sư bỗng nhiên nói ra. Cái kế sách? Quốc sư mau mau mời nói. Lữ Hậu gấp gáp hỏi. Chương 34, công chúa ước hẹn Thái Hậu nương nương đừng nóng đội, cho bần đạo tinh tế nói tới. Khâu Thiên Sư bưng lên cung nữ đưa tới nước trà, khẽ nhấp một miếng, nói tiếp đi, bần đạo tính toán một cái, cuộc đi săn mùa thu thời gian lập tức tới gần. Dựa theo những năm qua lệ cũ, cuộc đi săn mùa thu sẽ ở tương đối an toàn hoàng gia khu vực săn bắn cử hành. Bất quá, bần đạo có cái đề nghị, năm nay cuộc đi săn mùa thu địa điểm có thể đổi thành Thiên Phong dãy núi. Thiên Phong dãy núi chính là nhân võ đại lục bao la nhất, hung hiểm nhất rừng rậm nguyên thủy. Cũng là cao gia yêu thú nơi ở, yêu thú cùng hung thú cũng không giống nhau, mặc dù bọn chúng có tương tự bề ngoài, lại đều là nhục thân cường hãn, trời sinh tính tàn bạo, nhưng giữa bọn hắn có bản chất khác nhau. Đó chính là yêu thú cùng nhân loại một dạng, sẽ theo trưởng thành sinh ra linh trí. Đơn thuần cá thể lực lượng, yêu thú muốn so nhân loại cường đại hơn nhiều. Chỉ bất quá yêu thú hướng tới tự nhiên sinh hoạt, đối với nhân loại quý trọng thành trì đồng thời không có hứng thú, chỉ cần nhân loại không tiến vào bọn chúng sinh tồn chi địa, đám yêu thú sẽ rất ít đối với nhân loại phát động công kích. Nhưng nếu như nhân loại chủ động khiêu khích bọn chúng cũng sẽ không chút do dự phát động phản kích. Khâu Thiên Sư đem cuộc đi săn mùa thu địa điểm đổi đến Thiên Phong dãy núi, hiển nhiên tồn tại cực lớn phong hiểm, không cẩn thận liền có thể bị xem như là đối với yêu thú khiêu khích. quốc sư, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Lữ Thái Hậu đại mi nhíu chặt. Thái Hậu ngươi xin yên tâm, có bần đạo tại, chỉ là mấy con yêu thú, là không nổi cái sóng gió. Khâu Thiên Sư lời thề son sắt, huống chi, nếu như người kia thật có bảo hộ một vị nào đó hoàng tử, công chúa trách nhiệm, vậy hắn tất nhiên sẽ hiện thân, đến lúc đó liền có thể nghiệm chứng hắn tâm tư rồi. Trả một vạn bước mà nói, nếu như hắn không có tiến về, chúng ta cũng có thể như vậy bài trừ bộ phận danh sách. Lữ Thái Hậu trầm ngâm một lát, nói, liền theo quốc sư nói như vậy. Cho đến ngày thứ hai, Tô trưởng canh mới chính thức xuất quan. Trải qua một ngày một đêm quen thuộc, luyện tập, hắn cuối cùng có thể sơ bộ nắm giữ lực lượng của mình, rồi mới lần nữa ngụy trang thành phổ thông võ sư cảnh. Ngụy trang qua sau hắn, trừ phi gặp được mạnh hơn hắn võ đạo tông sư, nếu không không có khả năng phát hiện tu vi thật sự của hắn. Tô trưởng canh xoay xoay eo, lộ ra sảng khoái nụ cười. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tô trưởng canh, mở cửa. Là vị ương công chúa thanh âm. Tô trưởng canh đành phải khởi hành, đi ra phòng ngủ. Trong lúc bất chi bất giác, vị ương công chúa năm nay đã tròn 10 tuổi tròn. Kế thừa ngu hoàng sau tốt đẹp đen, nàng ngũ quan không có một cơ hội chỗ không hoàn mỹ, tinh xảo mà mang theo từng tia khí khái hào hùng, phảng phất là thượng đẳng ngọc khí chế tạo búp bê. Nguyên bản, vị ương công chúa tính cách có chút ngang ngược vô lý, chính là danh xứng với thực ngang ngược công chúa. Nhưng theo Vĩnh Tu Đế băng hà, tính cách của nàng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặc dù vẫn như cũ ngang ngược, nhưng là cũng sẽ không giảng lý. Gặp qua công chúa điện hạ, Tô trưởng canh mở ra cửa chính của sân, đem vị ương công chúa thả tiến đến. Công chúa điện hạ, thời gian huấn luyện chưa đến, trước tới uống chén điểm tâm sáng đi. Tô trưởng canh một bên pha trà một bên thuận miệng hô. Tại trường hợp công khai, Tô trưởng canh đối vị ương công chúa rất cung kính, bởi vì cần duy trì hắn người thiết kế. Nhưng là trong sân, liền không cần như thế rồi. Mặc kệ là vị ương công chúa, vẫn là trường nhạc công chúa, hắn đều đối xử như nhau. Vị ương công chúa cũng không trả lời, mà là đoạt lấy Tô trưởng canh bình trà trong tay, chủ động cho hắn lắc lắc ly trà hút. Nhìn thấy vị ương công chúa chủ động ra vẻ lịch bợ, Tô trưởng canh cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này cũng không phù hợp nàng ngang ngược công chúa tính cách. Nói đi, có phải hay không có cái sự tình? Tô trưởng canh tiếp nhận chén trà, nhà tâm thanh hỏi. Cuộc đi săn mùa thu lập tức đến, ta nghĩ ngươi theo giúp ta đi ra săn. Vị ương công chúa nói xong, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Tô trưởng canh. Nàng cái kia đôi mắt to, thật sự là làm cho người không đành lòng cự tuyệt. Ngươi bây giờ đều đã là đỉnh phong võ giả, chỉ là mấy con hung thú, năng lực ngươi gì? Lão nhân gia ta liền không xen vào rồi. Tô trưởng canh uống xong nước trà trong chén, lại đem cái chén đưa cho vị ương công chúa, ra hiệu lại đến một ly. Hắn không riêng cự tuyệt vị ương công chúa thỉnh cầu, còn nhường vị ương công chúa tiếp tục cho hắn châm trà. Nếu là ngày trước vị ương, tất nhiên sẽ đem ấm trà nện trên mặt hắn. Nhưng là hôm nay, vị ương công chúa lộ ra phi thường khách khí, nàng hai tay tiếp nhận chén trà, dụng tâm vì Tô trưởng canh lại rót một chén trà nóng. Năm nay cuộc đi săn mùa thu cùng những năm qua không giống nhau, không còn là hoàng gia khu vực săn bắn, mà là đổi thành thiên phong dãy núi. Vị ương công chúa nhẫn mại tính tình giải thích nói, đồng thời giả trang ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Dù là sắt thép chi tâm, nhìn thấy vị ương công chúa bộ dáng, đều sẽ bị nó mềm hóa. Chỉ là Tô trưởng canh vẫn như cũ không hề bị lay động. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa cự tuyệt lúc, ngoài cửa lần nữa truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy. Trường canh ca ca, buổi sáng tốt lành. Lần theo thanh âm nhìn lại, một tên tuyệt sắc thiếu nữ từ ngoài viện chậm rãi đi tới. Nàng có một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, dáng người hiểu điệu uyển chuyển, tựa như một đóa da nước bùn mà không nhiễm liên hoa. Chính là Trường Nhạc công chúa. Không biết cái thời điểm bắt đầu, Trường Nhạc công chúa lại không xưng hô Tô trưởng canh vị công công, mà là thân thiết xưng hô ca ca hắn. Ngay từ đầu, Tô trưởng canh xảy ra nói ngăn lại. Nhưng Trường Nhạc công chúa vẫn như cũ như vậy. Tô trưởng canh cũng liền mặc kệ như vậy xưng hô. Gặp qua trưởng công chúa điện hạ, Tô trưởng canh chào hỏi. Trường canh ca ca, Trường Nhạc muốn mời ngươi theo giúp ta đi ra săn. Trường Nhạc công chúa ôn nhu thì thầm, giọng điệu ôn hòa. Cùng vị ương công chúa ngang ngược tùy hứng bất đồng, Trường Nhạc công chúa tính cách ôn hòa, cử chỉ đoan trang, khéo hiểu lòng người, hành vi cử chỉ ôn tồn lễ độ, làm cho người yêu thích. Dạng này một vị tuyệt sắc công chúa, ai có thể hung ác được quyết tâm cự tuyệt. Tô trưởng canh than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, trưởng công chúa điện hạ, phi thường thật có lỗi, ta chỉ sợ không có cách nào tùy ngươi đi săn. Trường Nhạc công chúa nghe vậy, thần sắc lập tức cảm đạm rất nhiều. Tô trưởng canh thấy thế, đành phải giải thích nói, Trường Nhạc, ngươi bây giờ đã là đỉnh phong võ sư, cùng ngươi mẫu phi năm đó so sánh chỉ mạnh không yếu. Chỉ cần không thâm nhập thiên phong dãy núi, tin tưởng không có cái đồ vật có thể uy hiếp ngươi. Ngươi không phải lập chí làm nữ tướng quân sao? Lần này chính là chứng minh chính mình cơ hội tốt. Tô trưởng canh lời nói, lệnh Trường Nhạc công chúa hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng đến tìm Tô trưởng canh cùng đi săn, cũng không phải là nàng tâm sợ hãi, mà là xuất phát từ đối Tô trưởng canh nghỉ lại. Dù sao ngoại trừ Dương gia, Tô trưởng canh là Trường Nhạc công chúa duy nhất thân mật người rồi. Trường Nhạc công chúa mặc dù bề ngoài yếu đuối, kỳ thật tính cách kiên định, Tô trưởng canh xưa nay không vì nàng lo lắng. Ừm. Trường Nhạc công chúa dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn xem Trường Nhạc công chúa cái kia ánh mắt kiên nghị, Tô trưởng canh không khỏi nhớ tới Dương Quý phi. Đó là hắn đi vào thế giới này sau, cái thứ nhất từng có tiếp xúc thân mật nữ nhân. Đáng tiếc, chết tại Kim Quốc xâm lấn bên trong. Cuối cùng, Tô trưởng canh cho hai vị công chúa phân biệt tặng cho một thanh tiểu mục kiếm, tiểu mục kiếm bên trong ẩn chứa hắn một nửa chân khí. Chỉ cần không gặp Tiên Thiên tông sư, hoàn toàn có thể làm được một kích đánh giết. Một ngày huấn luyện bắt đầu rồi. Cuộc đi săn mùa thu sắp đến, hai vị công chúa đều phi thường ra sức, gắng đạt tới tại cuộc đi săn mùa thu bắt đầu trước, tăng thêm một bước thực lực của mình. Nhìn xem hai nữ nghiêm túc thân ảnh, Tô trưởng canh lúc này mới bắt đầu nghiêm túc suy tư. Lữ Hậu đột nhiên cải biến cuộc đi săn mùa thu địa điểm, tất nhiên có mưu đồ. cái kia, các nàng mưu đồ chính là cái. Chẳng lẽ là nghĩ mượn cơ hội này dẫn ta hiện thân? Tô Trường Canh lập tức nghĩ đến điểm này. Nếu Lữ Hậu, Long Hổ Thiên Sư hao tâm tổn trí bố trí xuống này cục, vậy ta là nên đi đâu vẫn là không nên đi đâu? Chương 35, chất khí bản phụ lục. Tô Trường Canh cũng không cho là mình là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, nhưng là hắn vẫn có thể tùy tiện nghĩ đến. Nếu như mình đi rồi, đến lúc đó bất đắc dĩ xuất thủ, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận của mình. Mặc dù hắn không quá để ý bại lộ, nhưng là có thể không bại lộ vẫn như cũng là tốt nhất. Nhưng nếu như không đi, đến lúc đó xuất hiện cái tình huống mà chính mình lại không có hiện thân, Lữ Hậu bọn hắn cũng có thể bằng này bài trừ bộ phận danh sách. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Trường Canh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Mình đã là Tiên Tiên Tông sư rồi, phóng nhãn toàn bộ nhân võ đại lục, có thể uy hiếp đến mình lực lượng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Tuy nói cẩn thận không có sai, nhưng cũng không cần quá mức cẩn thận. Bại lộ liền bại lộ, chỉ cần không bại lộ át chủ bài là có thể. Nghĩ đến cái này, Tô Trường Canh đã có quyết định. Nếu bọn hắn đều muốn biết mình thân phận, vậy liền thích hợp bại lộ một điểm đi. Bằng không từng cái đều coi là nhà ta là dựa vào Vĩnh Tu Đế, ngu hoàng sau mới có địa vị hôm nay đâu. Như là đã quyết định tiến về, vậy liền cần làm tốt một chút chuẩn bị. Cắt dây trưởng thành, trước mắt là không thể nào. Bất quá có thể thử một chút phù lục. Trải qua những năm này học tập, Tô Trường Canh đã có thể quen thuộc tuyên khắc cơ sở phù văn rồi. Nếu không phải thế giới này tìm không thấy lá bửa, hắn chỉ sợ sớm đã bắt đầu luyện chế phù lục rồi. Trên lý luận, không có lá bửa, liền không cách nào luyện chế phù lục. Nhưng là Tô Trường Canh từ tấm kia tàn phá phù lục bên trong phát hiện lá bửa bí mật. Lá bửa chủ yếu vật liệu là gia thú, cỏ cây các loại. Nói cách khác, hắn có thể thường dùng thử gia thú thay thế lá bửa, dùng cái này luyện chế phù lục. Yêu thú gia khó tìm, nhưng nếu là phổ thông gia thú mà nói, tại trong hoàng thành liền có bán, lại giá cả phù hợp. Còn như phù mực, trực tiếp dùng thú huyết thay thế. Chuẩn bị thỏa đáng, Tô Trường Canh bắt đầu lần thứ nhất phù lục luyện chế. Một tấm phù văn kết cấu đơn giản nhất bạo viêm phù. Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên lộ ra đặc biệt cẩn thận, sợ luyện chế thất bại mà dẫn đến bạo tạc. Đây là cảnh Dương Cung, bạo tạc tất nhiên sẽ dẫn tới nội thị vệ. Đến lúc đó liền không tốt giải thích. Nhưng mà ngoài ý muốn, toàn bộ quá trình luyện chế một mạch thành, không có một tia ngoài ý muốn phát sinh. Phù lục luyện chế lại đơn giản như vậy. Rất hiển nhiên, suy nghĩ nhiều. Tô Trường Canh thường thử kích hoạt trong tay phù lục, rồi mới đối với sân nhỏ đất chống băng ra ngoài. Phù lục đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ôi, ta đi, ta vậy mà quên mất một kiện chuyện trọng yếu nhất. Tô Trường Canh vỗ trán một cái, mới nhớ tới thế giới này không có linh khí. Phù lục không có linh khí khu động, tự nhiên không có khả năng sinh ra hiệu quả. Cho nên, hắn cần giải quyết linh khí vấn đề. Tô Trường Canh không có khả năng chống giống chế tạo ra linh khí, còn như trong truyền thuyết linh thạch, càng là không có. Nếu cắt dây trưởng thành có thể sử dụng chân khí khu động, cái kia phù lục phải chăng cũng có thể như vậy. Tô Trường Canh nghĩ đến liền lập tức hành động. Lần nữa tay lấy ra gia thú, cắt xén thành phù hợp lớn nhỏ. Đem chân khí ngưng tụ với tự chế phù trên ngoài bút. Đặt bút. Phù bút mới vừa tiếp xúc đến gia thú, chân khí cường đại trong nháy mắt đem gia thú trùng kích thành bụi phấn. Thất bại rồi. Rất triệt để thất bại. Gia thú sắc thực phi thường cứng cỏi, nhưng là muốn chịu đựng lấy một tên tông sư chân khí, hiển nhiên là không thiết thực. Chẳng lẽ cũng muốn yêu thú ra mới được. Tô Trường Canh nghĩ đến trước đó giết chết nhân ngư yêu thú. Không có chút gì do dự, Tô Trường Canh lúc này từ hệ thống không gian lấy ra nhân ngư yêu thú thi thể, lột một khối lớn chừng bàn tay ra cá đi ra. Một phen xử lý qua sau, một khối cứng cỏi yêu thú ra trong tay hiện ra. Lần nữa lật bút. Lần này, ra cá không có ngay tại chỗ nổ tung, nhưng là cũng không có kiên trì bao lâu. Lúc này, Tô Trường Canh đã có chỗ linh ngộ. Chỉ dựa vào yêu thú ra bản thân tính bền dẻo, là không thể thừa nhận ở chân khí trùng kích. Muốn những con thú này ra chịu được tông sư chân khí trùng kích, nhất định phải trước dùng chân khí cải biến ra thú nội tại kết cấu, khiến cho độ bền bị tăng lớn, đạt tới có thể tiếp nhận chân khí trình độ. Chỉ có dạng này mới có thể xem như lá bửa. Có những ngày cảm ngộ, Tô Trường Canh bắt đầu làm từng bước chế tác lá bửa, luyện chế cấp độ nhập môn phụ lục bạo viêm phủ. Chứng kiến Huệ Thái Phi Di cư cảnh Dương Cung, tu vi võ đạo tháng 1. Chứng kiến Hiền Thái Phi Di cư cảnh Dương Cung, tu vi võ đạo tháng 1. Chứng kiến Lan Thái Phi Di cư cảnh Dương Cung, tu vi võ đạo tháng 1. Tại Tô Trường Canh chuyên tâm luyện chế phụ lục thời gian, cảnh Dương Cung lại một lần nữa náo nhiệt. Vĩnh Tu Đế chỗ nạp phi tử, bất kể có hay không đã sủng hay qua, tất cả đều bị chạy tới cảnh Dương Cung. Cảnh Dương Cung phi tử số lượng, ngắn ngủi mấy ngày liền lật ra một phen. Tô Trường Canh cũng thu được đại lượng kinh nghiệm ban thưởng. Bây giờ, cảnh Dương Cung đâu còn có một tia lãnh cung dáng vẻ. Nếu không phải vị trí vắng vẻ, cảnh Dương Cung thậm chí có thể cùng Lữ Thái Hậu ở lại Từ Ninh Cung đánh đồng. Tô Trường Canh đem lãnh cung quản lý thành lôi cuốn cung điện, đúng là làm cho người dở khóc dở cười. Cái này nhiều năm, Tô Trường Canh một mực thờ phụng không lấy lòng không đắc tội nguyên tắc, lại thêm không tranh không tranh tính cách, ngược lại là rất phù hợp những cái kia thất sủng phi tử. Ngoài ra, hắn ở trong cảnh Dương Cung khai thác các loại chơi trò chơi hạng mục, cho những này thất sủng phi tử vô hạn thú vui cuộc sống. Dần dà, cũng liền càng nhiều người nguyện ý ở tại nơi này. Phải biết, dĩ vãng những này bị đổi tới vắng vẻ vị trí phi tử, trên cơ bản đều sẽ không còn có người để ý tới, các nàng tại cực độ cô độc cùng kiềm chế dưới, phần lớn đều qua loa chấm dứt cuộc đời của mình. Cho nên mới sẽ có lãnh cung cung cấp tử vong đáng sợ truyền thuyết. Cô độc là trên thế giới kinh khủng nhất trừng phạt. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng tại Tô Trường Canh trong sân vang lên. Chúc mừng tiểu chủ luyện chế thành công bạo viêm phù, nhân sinh của ngươi kinh nghiệm tăng lên, phù đạo tu vi 1 năm. Ha ha, thành công, ta thật sự là thiên tài. Tô Trường Canh trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Đang tiêu hao hơn 20 tấm gia thú về sau, hắn cuối cùng luyện chế được tờ thứ nhất bạo viêm phù. Cái này cũng chứng minh, chân khí thay thế linh khí là có thể được. Đáng tiếc, trên tay vật liệu không đủ. Tô trưởng canh ngoài ý muốn phát hiện, lượng tiêu hao nhiều nhất lại là thú huyết. Trải qua nghiệm chứng, 100 cân thượng đẳng thú huyết chỉ có thể để luyện ra một lượng phù mực, tỷ lệ lợi ích thấp đến 0.1. Tô trưởng canh không có cân nhắc đến điểm này. Cuối cùng, Tô trưởng canh chỉ luyện chế thành 3 tấm chân khí bản bạo viêm phù, trừ thí nghiệm hiệu quả dùng hết 1 tấm, trong tay còn lại 2 tấm. Đánh giá một chút uy lực, Tô trưởng canh ra kết luận, hắn luyện chế bạo viêm phù bạo tạc uy lực tương đương với ngưng thần cấp 3 một kích toàn lực. Mặc dù so ra kém hắn nhất khí đoạn sơn hà của chính mình uy lực, nhưng là thắng trong lúc đối chiến không tiêu hao chân khí, lại có thể quần thể công kích, tính thực dụng vẫn là vô cùng không tệ. Kỳ thật, phù lục công kích vẫn luôn mạnh với tu sĩ kỹ năng công kích. Chỉ bất quá phù lục có chế tác chi phí, lại cần luyện chế kỹ thuật, mà kỹ năng công kích cơ hồ không có chi phí. Nói câu khoa trương cho đùa, tu sĩ phóng thích một lần kỹ năng chỉ cần 2 cái màn đầu là đủ. Một cái uy lực lớn, nhưng là cần chi phí. Một cái không cần chi phí, nhưng là uy lực kém hơn một chút. Còn như lựa chọn loại nào phương thức, thì nhìn cá nhân mà định ra rồi. Ai, lại phải xuất cung. Cứ việc sẽ không có người ngăn cản, nhưng Tô trưởng canh ban ngày xuất cung, vẫn là sẽ tới kính sự phòng đại tổng quản cái kia báo cáo chuẩn bị. Cầm ra cung lệnh bài, trực tiếp hướng hoàng thành lớn nhất thị trường tiến đến. Vô xảo bất thành thư, ngày xưa không người hỏi thăm thú huyết, hôm nay vậy mà sớm tiêu thụ trong không. Tô trưởng canh liên tục hỏi hơn 10 cái đồ tể, đều là không thu hoạch được gì. Cuối cùng nhất, có người nói cho hắn biết, ngoài thành Trương Gia thôn khả năng có thú huyết bán ra. Tô trưởng canh nghe nói qua Trương Gia thôn, đó là thợ săn đất tập trung, hoàng thành tiêu thụ đại bộ phận hung thú đều là đến từ cái kia. Thời gian còn sớm, thế là quyết định tiến về xem xét. Mới vừa bước ra hoàng thành đại môn, Tô trưởng canh phát hiện mình bị theo dõi. Chương 36, linh giáo chủ cực kỳ âm hiểm, dưỡng sinh công công thật ngây thơ phát hiện mình bị người theo dõi, Tô trưởng canh vừa tức vừa buồn cười. Bọn hắn đây là sống được nhiều không kiên nhẫn được nữa, vậy mà muốn lấy theo dõi một tên võ đạo tông sư. Bất quá, cũng trách không được người khác. Không có máy chụp ảnh thế giới, toàn bằng truyền miệng, chân tướng rất khó lập tức truyền khắp thiên hạ. Tô trưởng canh bất động thanh sắc, thôi động chân khí, cẩn thận yên lặng nghe bắt đầu. Đường Tán, nhìn thấy phía trước cái kia thái giám hay chưa? Nói chuyện chính là từng có gặp mặt một lần Đinh Ngọc Thu. Ừm. Nhớ kỹ hành vi của hắn động tác, sau này ngươi chính là hắn. Đinh giáo chủ, được không? Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi thành công tiếp xúc đến công chúa, đem ý của chúng ta truyền đạt cho nàng, sự thành về sau giáo hội vì ngươi tìm về nhị đệ cùng đàn đàn. Nghe đối thoại của bọn họ, Tô trưởng canh minh bạch sao một chuyện. Đinh Ngọc Thu gặp lôi kéo không được Tô trưởng canh, thế là nghĩ ra thay mận đổi đảo kế sách. Còn như vị kia Đường Tán, chính là muốn thay thế Tô trưởng canh người. Nghe được Đường Tán vì bắt chước Tô trưởng canh, vậy mà cắt đứt nhị đệ cùng đàn đàn, Tô trưởng canh không khỏi cho hắn giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là loại người hung ác. Ngoại trừ nghe lén đến mục đích của bọn hắn, Tô trưởng canh vẫn phải ra một cái kết luận, Đinh Ngộng Thu bọn hắn thật có nhường nhị đệ cùng đàn đàn trở về biện pháp. Nếu muốn hỏi Tô trưởng canh hiện tại rất muốn nhất cái, đó nhất định là nhường nhị đệ cùng đàn đàn trở về. Có câu nói hay lắm, nhị đệ cùng đàn đàn tựa như đầu đạn hạt nhân, ngươi có thể không cần, nhưng là không thể không có. Đã các ngươi muốn đối phó ta, vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội đi. Tô trưởng canh tăng nhanh mấy bước, giả bộ như có chút nóng nảy dáng vẻ. Đinh Mộng Thu gặp Tô trưởng canh liền muốn thoát ly tầm mắt của bọn hắn, thế là quả quyết hạ lệnh. Động thủ, đuổi theo. Trương Gia thôn cùng hoàng thành chỉ có 3-4 công khoảng cách, ở giữa là một mảnh rậm rạp đất cao lương. Tô trưởng canh sát thực đề cao tốc độ, nhưng cũng không có kéo ra bọn hắn, mà là tận lực để bọn hắn tại đất cao lương đuổi kịp hắn. Hưu bù bù hưu liên tục 4 bóng người phá không bay lượn mà đến, trong nháy mắt ngăn trở Tô trưởng canh đường đi. Người cầm đầu chính là Đinh Mộng Thu. Đi theo Đinh Mộng Thu bên cạnh chính là một tên, cùng Tô trưởng canh dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc thanh niên. Rất hiển nhiên, hắn chính là Đường Tán rồi. Một tên sơ cấp võ sư. Như hỏi Đường Tán cùng Tô trưởng canh có gì không giống nhau? Đó chính là Đường Tán không bằng Tô trưởng canh xuất khí. Mặc dù thân thể thiếu đi mấu chốt bộ kiện, nhưng là Tô trưởng canh trong lòng kiên trì cho là mình là nam nhân bình thường. Cho nên hắn không hề giống những cái kia thái giám một dạng, hoàn toàn không có nam tính khí tức. Nếu không phải biết rõ Tô trưởng canh là tên thái giám, đơn thuần bề ngoài khí chất, hoàn toàn cùng nam nhân bình thường không khác, chỉ là nhiều một tia âm nhu vẻ đẹp. Còn như còn lại 2 cái, Tô trưởng canh tự nhiên không biết. Từ bọn hắn phát ra lực lượng khí tức, bọn hắn hơn phân nửa là Đinh Mộng Thu thủ hạ rồi. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tô trưởng canh liền âm thầm thăm dò thực lực của hắn. Đỉnh phong võ sư ngưng thần cấp 3 tu vi. Tu vi như vậy, đối phó Dương Lục Lang sát thực dư xài, nhưng là muốn đối phó Tô trưởng canh, liền căn bản không đáng chú ý rồi. Theo lý thuyết, Tô trưởng canh có thể nhẹ nhõm bắt lấy bọn hắn, nhưng là nghĩ đến đối phương có thể sẽ tự sát, thế là lại quả quyết dừng tay lại. Dưỡng sinh công công, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Mộng Thu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tô trưởng canh giả ra thật bất ngờ dáng vẻ, "Đinh phó giáo chủ, nguyên lai là ngươi, nhà ta còn tưởng rằng gặp gỡ giặc cướp nữa nha." Nói xong, không quên vô vô bộ ngực. Đối với Tô trưởng canh biểu hiện, Đinh Ngọc Thu xem ở mắt, vui trong lòng, cái này dưỡng sinh công công cũng quá ngây thơ rồi à. Thế mà lại cảm thấy ở loại địa phương này sẽ có ngẫu nhiên gặp. Bất quá, như hắn không phải là người như thế, cũng sẽ không có chút nào danh khí rồi. Đinh Ngọc Thu trong lòng, đổi qua 100.000 cái tư tưởng, tiếp lấy lộ ra nụ cười sán lạ, công công những ngày này trôi qua vẫn tốt chứ? Rất tốt, đáng tiếc cái kia hoa khôi. Tô trưởng canh lá mặt lá trái, một mặt tiếc hận bộ dáng. Ha ha. Đinh Ngọc Thu ngay tại chỗ nở nụ cười. Hắn là thật tâm muốn cười. Vì Hồng Tụ Chiêu ném đi mặt to mà cười. Tiếng cười dừng lại. Công công, cái này là muốn đi đâu? Tự mình một người sao? Đinh Mộng Thu một mặt quan tâm hỏi. Ừm, tự mình một người chuẩn bị đi Trương gia thôn mua chút ăn thịt. Tô trưởng canh nửa thật nửa giả nói ra, tự mình một người, ngươi không lo lắng gặp được giặc cướp sao? Quả thật có chút lo lắng, may mắn gặp được đinh giáo chủ rồi. Hai người một bộ cực kỳ hữu hảo bộ dáng, nhường bên cạnh ba người đều kém chút nhìn ngây người. Đinh phó giáo chủ cực kỳ âm hiểm, cái này dưỡng sinh công công thật ngây thơ. Đường Tán trong lòng nghĩ như vậy. Công công, lời này của ngươi cũng không đúng, ngươi liền không sợ chúng ta là giặc cướp sao? Đến lúc này, trên mặt của Đinh Ngọc Thu vẫn như cũ treo rối trá ý cười. Sợ á, nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn không phải là a. Tô trưởng canh giả bộ như để phòng dáng vẻ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hắn là phô trương thành thế. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Đinh Ngọc Thu thu hồi nụ cười trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đúng là giặc cướp. Thoại âm rơi xuống, còn lại ba người nhao nhao làm bộ muốn rút đao công kích. Nhưng mà, Tô trưởng canh không chút nào tin tưởng. Hắn đại đại liệt liệt đi đến Đinh Ngọc Thu trước mặt, bàn tay dùng sức vô vô đối phương, cười ha ha nói, Linh giáo chủ, các ngươi diễn kỹ quá kém, ta kém chút liền bị các ngươi hù dọa. Tô trưởng canh biểu hiện, nhường Đinh Ngọc Thu mấy người không khỏi có chút mơ hồ. Cái này dưỡng sinh công công lại đơn thuần đến tận đây. Động thủ. Đinh Ngọc Thu giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, sự tình tựa hồ đồng thời không hề tưởng tượng vậy đơn giản, thế là quả quyết hạ lệnh. Theo Đinh Ngọc Thu thanh âm rơi xuống, Đường Tán cùng còn lại hai người, nhao nhao rút ra trên người bội đao, hướng về Tô trưởng canh chém vào qua đây. Đừng làm bị thương mặt. Đinh Ngọc Thu bổ sung một câu. Hắn đương nhiên không ngủ, tự nhiên nhìn ra được, Đường Tán cùng Tô trưởng canh tướng mạo tồn tại khác biệt, cho nên mở miệng yêu cầu thủ hạ giữ lại Tô trưởng canh khuôn mặt, đến lúc đó dùng để chế tác mặt nạ ra người. Đối mặt ba thanh sáng loáng lơi lê, Tô trưởng canh lại là bình tĩnh đến cực điểm. Nhìn thấy Tô trưởng canh bình tĩnh như thế, Đinh Ngọc Thu không hiểu hoảng hốt không thôi, không tự chủ được bốn phía nhìn quanh. Ngoại trừ không nhìn thấy bờ cao lương, căn bản không có một tia bóng người. Chẳng lẽ thật là ta quá lo lắng? Đinh Ngọc Thu dùng sức lung lay đầu, ép buộc chính mình chấn định lại. Nhưng vào lúc này, Tô trưởng canh nhắm lại hai con ngươi, đột nhiên mở miệng nói, ta xác thực rất sợ ngươi bọn họ mưu đồ làm loạn, bởi vì ta không biết là nên giết các ngươi đâu, hay là nên giết các ngươi đâu. Giả thần giả quỷ. Đường Tán người thứ nhất xuống tới, trong tay lưỡi lê hung hăng đâm về Tô trưởng canh trong ngực. Ken. Lưỡi lê đứt gãy thanh âm, như là một tảng đá lớn nhập vào hồ nước, tại Đinh Ngọc Thu bốn người trong lòng, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Sao? Như thế nào? Đường Tán cả người trực tiếp ngốc lăng tại nguyên chỗ, không dám tin nhìn chằm chằm trong tay cắt thành hai đoạn lưỡi lao, thì thào nói nhỏ. Ầm. Nhưng vào lúc này, Đường Tán phần bụng bị thương nặng, cả người bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở đất cao lương xuống lại bên trên, ngay tại chỗ đã hôn mê. Hai người khác lập tức trở nên không biết làm sao, lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Hừ, vậy mà xem thường ngươi rồi. Đinh Mộng Thu hừ lạnh một tiếng, hắn tự mình xuất thủ. Chương 37, gãy chi tái sinh tin tức. Đang lúc Đinh Mộng Thu chuẩn bị nổ đeo lúc, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà không thể động. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến, vừa rồi Tô trưởng canh ở trên người hắn vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, ngươi đối ta làm cái. Đinh Mộng Thu sắc mặt đều tím rồi. Tô trưởng canh cũng không trả lời, mà là tiện tay vung ra hai mai dùng kim tế hoa. Ánh sáng trắng lóe lên. Phốc tiểu, đang nhào tới trước mặt hai người, chỗ trán dâng lên một vệt máu. Tức thì giết hai người. Tuy nói võ giả đại đa số trí lực không cao, nhưng giờ này khắc này, đồ đần đều biết, bọn hắn đụng tới thế bản. Tô trưởng canh thực lực, tuyệt không phải là phổ thông võ sư vậy đơn giản. Ít nhất là cao cấp võ sư, thậm chí đỉnh phong võ sư. Còn như võ đạo tông sư, Đinh Ngọc Thu vô ý thức loại bỏ. Võ đạo tông sư quá mức hi hữu, hắn không tin Tô trưởng canh là tông sư. Đinh Ngọc Thu trong lòng chửi mắng không thôi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tô trưởng canh thực lực kinh khủng như thế, vậy mà cam tâm đợi tại Cảnh Dương cung loại kia nơi hẻo lánh. Dưới tình huống bình thường, một tên cao cấp võ sư nội thị, cho dù không đi ti lễ giám trưởng ấn, cũng có thể đi đổ vật nhà máy giám thị thiên hạ các phương. Trả một vạn bước tới nói, cho dù có cái nguyên nhân không thể rời bỏ kính sự phòng, vậy cũng cần phải đi địa vị cao hơn Càn Thanh cung, Từ Ninh cung, mà không phải đốn tại ba đại lãnh cung một trong Cảnh Dương cung. Đinh Ngọc Thu nghĩ mãi mà không rõ, bất quá trong lòng hắn đã hối hận tới cực điểm. Hối hận không nên nhường Tô trưởng canh tùy tiện nhích lại gần mình. Đinh Ngọc Thu thần sắc biến hóa, Tô trưởng canh xem ở mắt, vui trong lòng, nhà ta diễn kỹ, không biết có đủ hay không cầm người tí hon màu vàng. Tiểu Đinh A, nhà ta hỏi ngươi mấy cái sự tình, ngươi có thể nghiêm túc trả lời. Tô trưởng canh một bên dỡ xuống Đinh Ngọc Thu trên người trang bị, vừa nói. Nếu như Bạch Trấn Sơn ở đây, nhất định sẽ trào phúng Tô trưởng canh vài câu, như vậy hành vi, nào có một tia tông sư phong cách trang bức. Tông sư phong cách trang bức. Tô trưởng canh mới sẽ không để ý cái phong cách trang bức. Hắn sở dĩ muốn đối với Đinh Ngọc Thu soát người, chỉ là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn không sợ Đinh Mộng Thu đánh lén đến chính mình, càng không sợ Đinh Mộng Thu tránh thoát đào tẩu, hắn chỉ là sợ Đinh Mộng Thu sẽ chọn tự sát. Hắn còn muốn từ đối phương trong miệng tìm hiểu gãy chi tái sinh bí pháp đâu. Người giết ta đi, ta sẽ không tiết lộ trong giáo bất luận cái gì bí mật. Đinh Mộng Thu giang chống đỡ nói, chỉ là hai chân run rẩy đã bán rẻ hắn. Tô trưởng canh liếc qua đối phương phát run hai chân, trong lòng đã có chủ ý hắn nhưng là nhìn qua đại lý tự thẩm vấn phạm nhân. Những cái kia cực hình, ngẫm lại đã cảm thấy biến thái. A a a. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đất cao lương. 18 đồng dạng cực hình. Tô trưởng canh chơi quên cả trời đất. Đinh Ngọc Thu cuối cùng chịu không được, ngay tại chỗ đem biết bí mật toàn bộ phun ra. Phi thường đáng tiếc, hắn cũng không biết gây chi tái sinh bí pháp, nhưng là có thể khẳng định, Bạch Liên giáo chủ biết rõ. Căn cứ Đinh Ngọc Thu lộ ra, Bạch Liên giáo chủ đại nạn sắp tới, tại hắn quy khư trước đó, cần tuyển ra 10 giáo chủ. Đinh Ngọc Thu sẽ cùng mặt khác hai vị phó giáo chủ triển khai cạnh tranh. Lần này đến đây, cũng là nghĩ bắt chức Long Hồ Sơn, đến đỡ một vị hoàng đế thượng vị, rồi mới đạt được hoàng thất sắc phong. Đến lúc đó Đinh Mộng Thu đạt được giáo chủ vị trí, tất nhiên là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ cần trở thành giáo chủ, hắn liền có thể đạt được gãy chi tái sinh bí pháp. Ngược lại cũng không tính là lừa gạt đường tán. Đối với Đinh Mộng Thu kế hoạch, Tô Trường Canh chỉ muốn nói, rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Long Hồ Sơn có thể thành công, đó là bởi vì bọn hắn có Khâu Chí Phi tên này có thể so với ngưng thần 4 cấp đại thiên sư. Mà Bạch Liên giáo có cái. Đinh Mộng Thu mới khó khăn lắm ngưng thần cấp 3 mà thôi, đừng nói đối phó Khâu Chí Phi đại thiên sư, liền liền Long Hồ Sơn hai ngày sư đều không nhất định có thể đối phó được. Bất quá Đinh Mộng Thu cũng có át chủ bài, đó chính là Bạch Liên giáo bên trong lại còn giữ lại có linh thạch. Người tu chân tha thiết ước mơ linh thạch. Nghe được tin tức này lúc, Tô Trường Canh kèm chút kích động đến nhảy dựng lên. Hắn không muốn tiếp nhận Hương Hỏa Nguyên Đạo, linh thạch liền trở thành hắn duy nhất lựa chọn. Đối với linh thạch khát vọng, Tô Trường Canh so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Ngoại trừ trở lên tin tức, Tô Trường Canh còn moi ra Bạch Liên giáo tổng đàn đại khái vị trí, vậy mà tại Đại Lương quốc thứ 2 đại thành trì Thâm Không Chi Thành bên trong. Thâm Không Chi Thành đương nhiên không trên không trung. Còn như vì cái gọi Thâm Không Chi Thành, cũng không có cái lý do đặc biệt, cùng Thâm Không cũng không có một tia quan hệ. Liên như là, cũng không phải là chỉ Đông Kinh rất nóng. Địa danh cho tới bây giờ liền không có lý do. Bạch Liên giáo đem tổng đàn thiết lập tại Thâm Không Chi Thành, hiển nhiên rõ ràng minh bạch đại ẩn ẩn với thị đạo lý. Đạt được mình muốn tin tức sau, Tô Trường Canh lại không làm khó hắn bọn họ, cho bọn hắn một cái huyết nhục giao hòa thông khoái. Đánh giết Bạch Liên giáo phó giáo chủ nhân sinh của ngươi cảm nộ tăng lên, tu vi võ đạo một năm. Đinh Mộng Thu ly kỳ mất tích, nhường nguyên bản liền không hợp nhau hai gã khác Bạch Liên phó giáo chủ, bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ bắt đầu. Tô Trường Canh nếu như muốn cầm tới Bạch Liên giáo bí pháp cùng linh thạch, lúc này xem như một cơ hội. Nhưng là, Tô Trường Canh đồng thời không có bất kỳ cái gì hành động. Bạch Liên giáo chủ đại nạn sắp tới, hắn căn bản không nóng lòng nhất thời, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Bạch Liên giáo nếu còn giữ lại có linh thạch, cái kia Bạch Liên giáo chủ tu luyện khả năng cũng không phải là Hương Hỏa Nguyên Đạo. Mặc dù chưa qua nghiệm chứng, trực giác nói cho hắn biết, tiên đạo muốn so Hương Hỏa Nguyên Đạo mạnh một điểm. Việc cấp bách vẫn là ý nghĩ gia tăng chính mình thủ đoạn làm chủ. Nếu Bạch Liên giáo giữ lại có linh thạch, cái kia mặt khác cổ lao giáo phái cũng hẳn là có. Chỉ cần thực lực đầy đủ, cùng bọn hắn mượn mấy khối linh thạch, cần phải có thể chứ. Cuộc đi săn mùa thu thời gian cuối cùng đến nơi. Tại cái này đem thời gian gần một tháng, Tô Trường Canh hết thể luyện chế Bạo Viêm Phù hơn ngàn lần. Cuối cùng được đến Bạo Viêm Phù 59 mai. Trong đó thượng phẩm Bạo Viêm Phù 3 mai, trung phẩm Bạo Viêm Phù 16 mai, còn thừa tất cả đều là hạ phẩm Bạo Viêm Phù. Thấp đến làm cho người giận sôi sát xuất thành công. Nhưng Tô Trường Canh một lần hoài nghi mình phù đạo thiên phú. Hắn lúc này khắc sâu cảm nhận được, tu tiên quả nhiên là tối hao phí thời gian tu luyện. May mắn, thiên đạo đổ phổ phần thưởng không ít phù đạo kinh nghiệm. Mặc dù đã quyết định tham gia cuộc đi săn mùa thu, nhưng là Tô Trường Canh cũng không tính lấy thân phận bây giờ tham gia, không phải là bởi vì lo lắng bại lộ, mà là muốn mượn cơ hội này khảo sát một cái vị ương cùng Trường Nhạc hai vị công chúa. Trường Nhạc công chúa bây giờ đã là đỉnh phong võ sư, không chút nào đột phá dấu hiệu đều không có. Hoàng thất tài nguyên lại phong phú, Trường Nhạc thiên phú lại như thế nào xuất chúng, nàng cuối cùng vẫn chỉ là một tên chưa kinh lịch qua nguy cơ thiếu nữ mà thôi. Ngoại trừ khảo sát hai vị công chúa thành quả tu luyện, Tô Trường Canh còn có một cái kế hoạch, đó chính là nhìn xem có cơ hội hay không săn bắt đến năm cấp yêu thú. Chỉ cần săn bắt đến năm cấp yêu thú, hắn liền có thể thí nghiệm cắt giấy trưởng thành khôi lỗi thuật rồi. Dương gia, Dương Lục Lang một mặt buồn bực ngồi liệt tại gạch xanh bên trên. Sư phụ, ta cái thời điểm mới có thể ra đi a? Dương Lục Lang nhìn qua trời xanh mây trắng, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, ta để cho ngươi ở nhà bế quan, ngươi cứ như vậy bế quan. Tô Trường Canh thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo từng kia bất mãn. Dương Lục Lang quay đầu nhìn lại. Sư phụ. Dương Lục Lang tại chỗ bắn lên, hướng về Tô Trường Canh thật sâu hành lễ. Ta vừa mới đánh xong một bộ thái cực quyền, cảm thấy hơi mệt, cho nên nằm lấy nghỉ ngơi một chút. Đối với Dương Lục Lang giải thích, Tô Trường Canh một chữ đều không tin. Bất quá hắn cũng không có vật trần. Ngươi muốn đi ra ngoài? Tô Trường Canh nhàn nhạt hỏi. Ừm. Nghe được Tô Trường Canh tra hỏi, Dương Lục Lang dùng sức nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng kích động. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết Tô Trường Canh sẽ không vô duyên vô cớ như vậy đặt câu hỏi. Nhìn xem Dương Lục Lang thần sắc, Tô Trường Canh có chút giận nó không tranh cảm giác. Hắn biết rõ, đối Dương Lục Lang mà nói, một vị bế quan cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Cuộc đi săn mùa thu lập tức bắt đầu rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Chương 38, đi săn bắt đầu ngày 8 tháng 8, Đại Lương cuộc đi săn mùa thu đại quân trùng trùng điệp điệp đi đến Thiên Phong dãy núi. Ngày mùa thu ánh nắng nghiêng vẩy vào cổ đạo bên trên, lại không cách nào xua tan trong dãy núi tràn ngập túc sát chi khí. Cuộc đi săn mùa thu hoạt động, ngoại trừ là hoàng tử hoàng tôn bọn họ rèn luyện năng lực thực chiến cơ hội, càng là vì dự trữ qua mùa đông ăn thịt. Tại cái này chưa quy mô lớn mở ra nuôi dưỡng thời đại, mỗi một đầu con mồi đều lộ ra đặc biệt chân quý. Thiên Phong dãy núi chiếm diện tích cực lớn, ngoại vi liền đã làm cho người nhìn mà phát khiếp. Chỗ rừng sâu, cổ thụ che trời che khuất bầu trời, ánh nắng khó mà xuyên thấu, khiến cho toàn bộ rừng rậm lộ ra âm trầm kinh khủng. Ngẫu nhiên truyền đến dã thu tiếng gào thét, càng làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Long Cơ Đế tại Khâu Thiên Sư cùng đi, tự mình lĩnh đội xuất chinh. Đầu hắn mang kim quan, người mặc màu vàng sáng long bào, thắt eo tơ vàng đai lưng ngọc, chân đạp vân văn trắng dày, hiển thị rõ hăng hái. Bên cạnh hắn hoàng tộc nhân viên cùng lữ thị tộc nhân, Dương gia bộ đội con em các loại theo sát nó sau, tạo thành một bức tráng lệ xuất chinh bức tranh. Dương gia trong đội ngũ, Dương Lục Lang người khoác khôi giáp, mắt sáng như đuốc. Chỉ là khi hắn nhìn thấy bên người một tên thân binh lúc, trong lòng lén nói thầm, sư phụ vì sao muốn che giấu tung tích lẫn vào trong đội ngũ? Tô Trường Canh tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Hắn giả trang thành phổ thông quân sĩ, chỉ vì bí mật quan sát Trường Nhạc Vị Ương biểu hiện. Đại quân đi tiếp dòng dã 10 ngày, mới cuối cùng đến Thiên Phong dãy núi bên ngoài. Đám người cắm trại ôm trại, chuẩn bị bắt đầu đi săn. Long Cơ Đế đứng ở trên đài cao, dõng dạc đọc diễn văn. Thanh âm của hắn trong sơn cốc quen quần, khích lệ đám người sĩ khí. Nhưng mà, tại cái này túc sát trong hoàn cảnh, cho dù là Long Cơ Đế diễn thuyết cũng lộ ra một chút tái nhợt vô lực. Vì tăng lên đi săn tính tích cực, quốc khố cung cấp phong phú tiền thưởng, mà Long Hổ Sơn càng là lấy ra một kiện chân quý hạ phẩm pháp khí Ngũ Lôi Vành đỉnh kiếm xem như khôi thủ ban thưởng. Theo Khâu Thiên Sư giới thiệu, thanh kiếm này uy lực kinh người, một khi phát động, lực lượng lôi đỉnh đủ để rung động linh hồn. Liên quan với các loại vũ khí cấp phân chia, Tô Trường Canh hơi có nghe thấy. Võ giả sử dụng vũ khí, được gọi chung là phàm binh. Chỉ có tu sĩ sử dụng binh khí mới có thể được xưng là pháp bảo, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng chân quý phân chia. Pháp bảo chủng loại phong phú, lại phân làm pháp khí, linh khí cùng thánh khí các loại, nó đẳng cấp càng cao uy lực cũng liền càng lớn. Pháp bảo lăng giá hết thảy phàm binh, bởi vậy cho dù là võ đạo tông sư, đối pháp khí vẫn như cũ có cường đại lực hấp dẫn. Mà Long Hổ Sơn vậy mà cam lòng xuất ra, có thể nói bỏ hết cả tiền vốn. Đi săn tính tích cực, trong nháy mắt bị điều động. Có thể đoán được, tất nhiên sẽ có người vì thắng được ban thưởng mà xâm nhập Thiên Phong dãy núi nội địa. Chỉ là, tại cái này tràn ngập khí tức khủng bố Thiên Phong trong dãy núi, cho dù là pháp bảo cũng khó có thể cho người ta mang đến chân chính an toàn. Đáng ra không? Đi săn bắt đầu rồi. Trường Nhạc công chúa cùng Bị Ương công chúa đi tại đại quân phía sau, các nàng tuyệt mỹ thân ảnh trong đám người đặc biệt dễ thấy. Nhưng mà, tại cái này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm, mỹ lệ cũng không thể mang đến bất luận cái gì che chở. Thủ Tô Trường Canh tính cách ảnh hưởng, các nàng cũng không nóng lòng tiến vào dãy núi, mà là lặng lặng suy nghĩ xuất kích phương án. Hai người đều rất rõ ràng, Thiên Phong bên trong dãy núi hung thú tung hành, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy. Hoàng cô, ngươi nhìn cái kia quân sĩ, có phải hay không cùng Trường Canh công công có chút tương tự? Vị Ương công chúa đột nhiên chỉ vào Dương gia quân phương hướng, đối với Trường Nhạc công chúa hỏi. Thuận theo Vị Ương sở chỉ phương hướng nhìn lại, Trường Nhạc phát hiện có một tên quân sĩ bóng lưng cùng Tô Trường Canh giống nhau ý hệt. Tô Trường Canh thuật dịch dung chỉ là cải biến dung mạo của hắn, dáng người phương diện lại là không cách nào cải biến. Đối với ngày ngày ở bên cạnh hai vị công chúa mà nói, chỉ cần nhìn một chút bóng lưng của hắn, liền có thể nhận ra hắn. Chỉ là hai tên công chúa biết rõ, Tô Trường Canh sẽ không xuất hiện ở đây, cho nên phủ nhận cái kia quân sĩ chính là Tô Trường Canh ý nghĩ. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Trường Nhạc công chúa lắc đầu cười khổ nói. Vị Ương gật đầu tán thành. Chúng ta lên đường đi. Trường Nhạc công chúa cuối cùng có quyết định. Nàng muốn tranh một chuyến cái kia đi săn khôi thủ ban thưởng. Ngay đầu tiên, tất cả mọi người chỉ là ở ngoại vi hành động. Con mồi không tính quá ít, nhưng cũng chưa nói tới phong phú. Màn đêm buông xuống, núi rừng bên trong hắc ám như là quái thú miệng lớn, thôn vệ lấy hết thảy quan minh. Đám người nhao nhao chạy về nơi trú quân, chỉ có Tô Trường Canh còn lưu tại trong rừng. Hắn mắt sáng như đuốc, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Một ngày này, hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngoại vi con mồi quá mức nhỏ yếu, hắn căn bản trước mắt. Những cái kia không có chút nào phản kháng lực dã thú, cùng xưng là hung thú, chi bằng xưng là tiểu động vật. Ta muốn hay không xâm nhập nhìn xem đâu? Nhìn xem rừng rậm chỗ sâu, Tô Trường Canh có chút dục dịch. Thiên Phong dãy núi quá mức bao la, cho dù là Tiên Thiên tông sư tu vi, vẫn như cũng như là hết ngồi đáy giếng bình thường, nhìn không thấu mảnh đất này. Được rồi, xuất phát từ cẩn thận, Tô Trường Canh vẫn là từ bỏ mạo hiểm suy nghĩ. Đang lúc hắn do dự thời khắc, rừng rậm chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp mà kinh khủng tiếng hô. Thanh âm kia như là tới từ địa ngục gào thét, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tô Trường Canh lập tức cảnh giác lên. Hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải phổ thông dã thú có thể phát ra thanh âm. Hắn cấp tốc leo lên một cây đại thụ, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nhưng mà, trong bóng tối cái cũng không nhìn thấy, chỉ có cái kia trận trận tiếng hô không ngừng truyền đến, phản phất có cái đồ vật đang trong bóng đêm thức tỉnh. Rừng rậm chỗ sâu, cơ hồ tiếp cận Thiên Phong bên trong dãy núi vây khu vực. Mấy trăm màu xám hung lang, lúc này ngay tại đầu sói dẫn đầu dưới, cao tốc chạy trốn. Màu xám hung lang hình thể to lớn, da lông cứng cỏi, nanh vuốt sắc bén, đơn thuần cá thể thực lực liền đã có thể so với nhân loại phổ thông võ sư. Lại thêm khổng lồ như thế số lượng, tuyệt đối là Thiên Phong ngoài dãy núi vây sức mạnh khủng bố nhất. Nhưng chính là này một đám hung lang, lúc này lại giống đại họa lâm đầu bình thường, đang điên cuồng hướng ngoài dãy núi vây rút lui. Bọn hắn lang vương, lúc này toàn thân máu me đồng địa, hiển nhiên là trải qua một trận hung hiểm chiến đấu. Bọn này sói xám tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã xông ra số. Đột nhiên, lang vương đống nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nó cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức đang lặng lặng chờ ở phía trước. Cái này khiến lang vương thần sắc kịch liệt biến hóa. Mặc dù chưa tiến hóa thành yêu thú, nhưng là lang vương thực lực đã có thể so với cấp 3 yêu thú, có thể làm cho nó cảm thấy e ngại địch nhân, tuyệt không đơn giản nhân vật. Ngao! Lang vương ngửa mặt lên trời thét dài, ra hiệu đàn sói hướng nó dựa sát vào. Đàn sói lập tức cảnh giác tụ tập lại, đem lang vương bao quanh bao khỏa ở trung ương. Ha ha, những này lũ sói con ngược lại là mười phần đoàn kết. Một đạo cự hình bóng đen từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện. Đây là một đầu chừng cao hơn một trượng cự viên, toàn thân che kín màu vàng nóng bẩn, cầm trong tay một thanh không biết loại nào chất liệu chế tạo chảy gỗ, màu đỏ tươi hai con ngươi toàn thân tản ra bạo ngược hàn mang. Lang vương nhìn thấy cự viên, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trước mắt cự viên mặc dù không phải dẫn đến nó thụ thương kẻ cầm đầu, nhưng lại có được càng thêm lực lượng kinh khủng. Lang vương mặc dù chưa khai linh trí, nhưng là cũng biết mình cùng đối phương chênh lệch. Cự viên nhếch miệng cười một tiếng, vật nhỏ, không muốn toàn bộ chết tại cái này, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Nga Ô Lang Vương thấp giọng gào thét, ý đồ triệu hoán đàn sói vây công cự viên, rồi mới chính mình có thể tìm ra được chạy trốn cơ hội. Người càng thông minh, liền sẽ càng biết được cân bằng lợi và hại. Hung thú cũng là như thế. Ngao 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 tiếng sói tru liên tiếp, nhưng rất nhanh im bặt mà dừng. Bọn chúng tất cả đều chết tại cự viên chảy gỗ phía dưới. Tô trưởng canh như ở chỗ này, nhất định đó có thể thấy được, con cự viên này thỉnh lình đã là 5 cấp yêu thú, có thể so với Tiên Thiên Tông sư 5 cấp yêu thú. Nó đêm nay xuất hiện ở chỗ này, chính là vì vây bắt những này sói xám mà tới. Yêu thú đem hung thú coi như đồ ăn, chính là tự nhiên phát tắc. Phổ thông sói xám toàn bộ tử vong, nhưng Lang Vương lại thừa cơ chạy trốn. Chương 39, cấp 5 yêu thú tung tích sáng sớm hôm sau. Ánh nắng vẩy xuống sơn lâm, xua tan lấy trong rừng âm u cùng ướt lạnh. Đám người sớm rời giường, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Ngày hôm qua thu hoạch đương nhiên sẽ không để cho người ta hài lòng, thế là nhao nhao kế hoạch hướng dãy núi chỗ sâu xuất phát, khẩn cầu có thể đụng tới tốt con mồi. Tô trưởng canh trí không tại đi săn, nhưng là hắn cũng có kế hoạch của mình. Đối Dương Lục Lang đơn giản bản giao vài câu, liền một người biến mất trong rừng rậm. Đêm qua chiến đấu tiếng vang hắn nghe được nhất thanh nhị sở, chỉ là bởi vì trời đêm đã muộn, cho nên từ bỏ đi lên điều tra. Hiện tại nếu trời đã sáng, lại thêm không có chuyện để làm, vậy liền đi lên xem một chút đi. Tiên Thiên Tông sư cùng luyện khí trung kỳ tu sĩ một dạng, có thể ngắn ngủi ngự không phi hành, tốc độ tự nhiên người phi thường có thể so sánh. Đến xảy ra chuyện địa điểm, nhìn xem một chỗ bờ bụi, Tô trưởng canh trong lòng không khỏi kích động lên. Thông qua trở lại như cũ hiện trường, hắn đã đánh giá ra, hôm qua chiến đấu một phương, chính là cấp 5 yêu thú tồn tại. Lần này đi săn, Tô trưởng canh chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất là quan sát hai tên công chúa thành quả tu luyện. Liền ngày hôm qua quan sát kết quả, Tô trưởng canh phi thường hài lòng. Trường Nhạc công chúa làm việc tinh táo, dù cho gặp được thực lực yếu đuối con mồi, cũng sẽ không tùy tiện đánh cỏ động rắn. Nàng sẽ trước cẩn thận quan sát chung quanh tình huống, một khi xác định con mồi tình huống, nàng mới có thể quả quyết xuất thủ. Lại thêm đỉnh phong võ sư tu vi, đi săn thành quả viễn siêu những người khác. Mà vị Ương công chúa thì thay đổi ngang ngược tùy hứng, đối Trường Nhạc công chúa an bài nói gì nghe nấy, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ lười biếng bên ngoài, cũng không có cái chỗ không ổn. Vĩnh Tu đế chết bất đắc kỳ tử, lệnh vị Ương công chúa tính cách phát sinh trọng đại cải biến. Nếu hai tên công chúa biểu hiện không tệ, Tô trưởng canh bắt đầu đem tâm tư đặt ở chính mình sự tình bên trên, tìm kiếm cấp 5 yêu thú tung tích. Bây giờ vậy mà tại cái này có chỗ phát hiện, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng thân hình, đi theo vết tích tìm tòi tiến lên. Lại nói Trường Nhạc công chúa, ngày hôm qua đi săn thành quả mặc dù hơn xa người khác, nhưng là nàng lại không có chút nào hài lòng. Nàng muốn không phải đứng hàng đầu, mà là tuyệt đối đệ nhất. Nàng muốn đem cái kia Ngũ Lôi Vành đỉnh kiếm thắng tới tay, rồi mới tự tay đưa cho Tô trưởng canh. Thủy Liên bà lão tại trước đây không lâu đã chết bệnh, kể từ đó, trên thế giới này ngoại trừ Dương gia người, Tô trưởng canh chính là nàng duy nhất có thể dựa vào người. Đương nhiên, Trường Nhạc công chúa cũng không muốn dựa vào Tô trưởng canh, ngược lại là vị Ương công chúa. Hôm qua chiến đấu nhường nàng cực kỳ mỏi mệt, hôm nay ẩn ẩn có chút nửa đường bỏ cuộc rồi. Hoàng cô, ta có chút không thoải mái, hôm nay có thể không đi được không? Vị Ương công chúa giả trang ra một bộ khó chịu bộ dáng. Trường Nhạc công chúa nhíu mày, nàng có chút không thích vị Ương thái độ. Rõ ràng hôm qua biểu hiện rất không tệ, vì sao hôm nay ngược lại rút lui đâu? Nếu không thoải mái, vậy liền tại trong doanh nghỉ ngơi đi. Chúng ta cũng có thể đem Ngũ Lôi Vành đỉnh kiếm thắng trở về. Trường Nhạc công chúa lạnh nhạt nói ra, trong ánh mắt tràn ngập tự tin cùng kiên nghị. Trường Nhạc công chúa mặc dù thân hình mảnh mai, một bộ yếu đuối dáng vẻ, nhưng là nội tâm nàng cường đại, liền liền Tô trưởng canh đều mặc cảm. Tô trưởng canh từng tận mắt nhìn thấy, Trường Nhạc công chúa vì luyện tốt một thức kiếm chiêu, quả thực là chống lấy liệt nhật lặp lại hơn 1000 lượt. Có thể nói, từ Dương Quý phi bỏ mình một khắc kia trở đi, Trường Nhạc công chúa trong lòng liền chống lấy báo thủ tín niệm. Vị Ương nghe vậy, lúc này lộ ra hổ thẹn thân sắc. Vì Tô trưởng canh thắng được Ngũ Lôi Vành đỉnh kiếm, là các nàng cộng đồng thương nghị sau quyết định, chính mình lại bởi vì không chịu khổ nổi mà chủ động từ bỏ, không phải hổ thẹn Tô trưởng canh dạy bảo sao? Hoàng cô, thật xin lỗi, ta có thể đi săn. Vị Ương ngẩng lên mặt, không cam lòng lạc hậu nói. Được. Tô trưởng canh thuận theo tung tích, một đường thăm dò. Chỉ bất quá, làm hắn cảm thấy nghi ngờ là, cái này tung tích vậy mà hướng lên trời phượng ngoài dãy núi vây mà đi. Tô trưởng canh cũng không biết, hắn chỗ truy đuổi cũng không phải là cấp 5 yêu thú, mà là cái kia chạy trốn sói xám nhất tộc Lang Vương. Lang Vương phi thường giàu hoạt, lợi dụng tộc nhân sinh mệnh đi kiểm chế cự viên, chính mình lại vụng trộm chạy đi. Nó dấu vết lưu lại cũng không rõ ràng, khiến cự viên không thể truy tung đến nó. Tô trưởng canh quan sát nhập vi, thật vất vả mới phát hiện Lang Vương tung tích. Đột nhiên, phía trước vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau. Vị Ương, thừa dịp hiện tại. Đó là Trường Nhạc công chúa thanh âm. Tô trưởng canh trong lòng kinh ngạc, hẳn là Trường Nhạc vị Ương gặp được cái kia cấp 5 yêu thú. Không dám có quá nhiều chần chờ, Tô trưởng canh lúc này mượn nhờ cây cối che lấp, lặng yên hướng về phía trước lao đi. Đại hắn thấy rõ phía trước chiến cuộc lúc, lập tức ngây mẩn cả người. Chỉ thấy Trường Nhạc cùng vị Ương hai người, phối hợp ăn ý, chính hướng về phía một đầu cự hình sói xám phát động công kích. Còn như những tùy tùng kia, thì làm thành một vòng tròn, đem chiến trường một mực khống chế tại trong phạm vi nhất định. Không phải cấp 5 yêu thú. Tô trưởng canh liếc mắt liền nhìn ra Lang Vương thực lực. Cấp 4 hậu kỳ hung thú, có thể so với nhân loại đỉnh phong võ sư. Nếu là đổi lại ngày thường, Trường Nhạc cùng vị Ương liên thủ, cũng quả quyết khó mà cầm xuống nó. Lang Vương nhục thân phòng ngự, thực sự quá mức cường hãn. Thế nhưng là bây giờ, Lang Vương trên thân rõ ràng có tổn thương, thể lực cùng khí huyết hao tổn nghiêm trọng, căn bản chống cự không được Trường Nhạc vị Ương vây công. Lang Vương 10 phần xảo trá, phát hiện không phải Trường Nhạc vị Ương đối thủ, lại xoay người chạy, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái nào trốn? Vị Ương một tiếng tiểu, hóa thành một đạo bóng trắng thẳng hướng Lang Vương. Nàng công kích tuy vô pháp tổn thương Lang Vương, nhưng thành công ngăn trở Lang Vương chạy trốn, cho Trường Nhạc sáng tạo ra cơ hội. Tô Trường Canh gặp tình hình này, quả quyết lựa chọn tiếp tục cẩn tàng thân hình. Ngươi chứng kiến Trường Nhạc vị ương biểu hiện xuất sắc, nội tâm cảm giác sâu sắc vui mừng, tu vi võ đạo một năm. Ừm. Đang lúc Trường Nhạc vị ương muốn đánh giết Lang Vương thời điểm, Tô Trường Canh nhạy cảm phát giác được, đang có một cỗ cường đại khí tức từ dãy núi chỗ sâu, nhanh chóng hướng về bọn hắn phương hướng tới gần. Đó là cấp 5 yêu thú. Yêu thú không cùng nhân loại, bọn chúng sẽ không tận lực che giấu khí tức của mình, bởi vậy rất dễ dàng bị những người khác hoặc là yêu thú phát giác. Tô Trường Canh yên lặng móc ra Thất Tinh Huyền Thiết kiếm, cùng với trước đây không lâu luyện chế Bạo Viêm phủ. Làm Trường Nhạc công chúa đem trường kiếm đâm vào Lang Vương trái tim thời điểm, từng đánh giết toàn bộ đàn sói cự viên đến rồi. Nhân loại, đem thi thể lưu lại. Cự viên miệng nói tiếng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Nhạc bọn người. Cự viên hình thể khổng lồ, bắp thịt cả người cầu kết, tản ra làm cho người sợ hãi kinh khủng uy áp. Nó mỗi bước ra một bước, mặt đất tựa hồ cũng run rẩy một phen. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu cấp 5 yêu thú. Vị Ương công chúa bị sợ đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trong lòng đã sớm mất đi năng lực suy tính. Trường Nhạc công chúa còn trấn định, nhưng là trong lòng chỗ đồng dạng bối rối bất an. Còn như những hộ vệ kia, nhao nhao bị dọa đến đã hôn mê. Tô Trường Canh trong lòng phi thường rõ ràng, trước mắt cự viên tuyệt không phải Trường Nhạc vị ương các nàng có thể đối phó được. Đang lúc Tô Trường Canh do dự có nên hay không xuất thủ, nên như thế nào xuất thủ thời điểm, nơi xa lại có thân ảnh phi tốc tới gần. Làm càn, ta nhân tộc con mồi, há lại cho ngươi đến cấp đoạn. Lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Khâu Thiên Sư đang đạp trên tán cây, bay lượn mà tới. Tay hắn cầm pháp khí trường kiếm, thân mang đạo bào màu trắng, tốt một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Khâu Chí Phi tu vi mặc dù chỉ là ngưng thần cấp 3, nhưng là trong tay hắn thanh trường kiếm kia phẩm chất bất phàm, đã đến thượng phẩm pháp khí trình độ. Tô Trường Canh lần nữa ẩn giấu đi thân hình. Chương 40, Bạo Viêm chi uy cự viên tính tình thịnh vượng, đối với đột nhiên đến nơi Khâu Thiên Sư, thậm chí tức giận. Không nói hai lời, cự viên huy động trong tay chảy gỗ, hướng về Khâu Thiên Sư đập tới. Khâu Chí Phi bị ép cùng cự viên chiến đến cùng một chỗ. Bởi vì cái gọi là văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Khâu Thiên Sư xác thực có thần binh lợi, nhưng là cự viên trong tay cốt chất chảy gỗ đồng dạng uy lực vô tận. Chỉ là mấy hiệp, Khâu Thiên Sư cũng đã ăn không tiêu. Không có cách, Khâu Thiên Sư chỉ có thể kéo dài khoảng cách, không ngừng thi triển hỏa cầu thuật tương đối. Nương tựa theo công kích từ xa, Khâu Thiên Sư cuối cùng ổn định cục diện. Vị Ương, cứu người. Trường Nhạc công chúa tỉnh táo nhất, trước tiên tỉnh táo lại. Có Khâu Thiên Sư kiểm chế lấy cự viên, các nàng nên mau chóng thoát ly nơi đây mới đúng. Trường Nhạc Vị Ương ý nghĩ bị cự viên nhìn thấu, nó quả quyết từ bỏ Khâu Thiên Sư, quay đầu muốn công kích Trường Nhạc Vị Ương các nàng. Cục diện lần nữa phát sinh biến hóa. Viên nhị. Giống. Cự viên đột nhiên hô to một tiếng, thanh âm xông thẳng lên trời. Theo cự viên thanh âm rơi xuống, rừng rậm chỗ sâu rất nhanh liền có đạo thứ hai khí tức khủng bố xuất hiện. Vậy mà xuất hiện con thứ hai cấp 5 yêu thú. Chỉ có một đầu cấp 5 yêu thú, Khâu Thiên Sư còn có thể viễn chỉnh kiểm chế, hai đầu cấp 5 yêu thú, Khâu Thiên Sư tuyệt không chống cự khả năng. Lần này, Khâu Thiên Sư bắt đầu luống cuống. Hắn mặc dù có chút tự đại, nhưng không phải ngốc. Công chúa điện hạ, cháy mau. Khâu Thiên Sư vung ra một cái hỏa cầu, đồng thời hướng về bị ương công chúa hô. Nghe được Khâu Thiên Sư gọi hàng, Trường Nhạc công chúa minh bạch, những hộ vệ này là không có cách nào cứu tỉnh rồi. Vị ương, chúng ta chạy. Chỉ là vị ương bây giờ mới đỉnh phong võ giả tu vi, lại tuổi tác bất quá 11 tuổi, sao có thể chạy qua cấp 5 yêu thú? Mấy người bọn họ căn bản là không có cách thoát ly cự viên truy kích. Tô Trường Canh biết rõ, chính mình nhất định phải xuất thủ. Thế nhưng là, đồng thời đối mặt hai đầu cấp 5 yêu thú, Tô Trường Canh cũng không có 100 năm chắc đánh giết đối phương. Cho tới nay, Tô Trường Canh đều không đem mình làm khí vận chi tử, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cho rằng 95 xác suất thành công cùng chịu chết không có cái khác nhau. Mà càng thêm mấu chốt chính là, vì ẩn tàng thân hình, hắn lúc này vị trí cách có chút xa. Viên đại, ngươi đi đối phó đạo sĩ túi, ta phụ trách cái kia hai nữ tử. Viên nhị đối với trước hết nhất đến nơi cự viên hô. Được. Viên nhị thả người nhảy lên một cái, hướng về Trường Nhạc vị ương phương hướng đánh tới. Xong. Vị ương trong lòng tuyệt vọng. Đang lúc nàng chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời khắc, chợt nhớ tới Tô Trường Canh, cùng với hắn đưa tặng kiếm gỗ. Hoàng cô, kiếm gỗ. Vị ương hô. Trường Nhạc cũng không phải là không nghĩ tới kiếm gỗ, chỉ là không bỏ được mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, đã không dung nàng không nỡ rồi. Hiu. Hiu. Hai chuôi lớn cỡ bàn tay kiếm gỗ bị đá ra. Kiếm gỗ lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành hai chôi cao một trượng hai cự hình kiếm ảnh, phân biệt đâm về viên nhị cánh tay phải cùng phần bụng. Chút tài mọn. Đối mặt hai chôi cự hình kiếm ảnh, viên nhị cứ việc cảm nhận được trong đó kinh khủng năng lượng, nhưng là cực độ tự tin nó cũng không có làm ra né tránh, ngược lại không quan tâm hướng kiếm ảnh oanh ra một quyền. Ầm ầm. Phốc tiểu. Viên nhị nắm đấm đánh vào trong đó một thanh kiếm ảnh bên trên, lập tức phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Còn như mặt khác một thanh kiếm ảnh thì không trở ngại chút nào xuyên qua viên nhị phần bụng, lưu lại một cái nồi đất lớn nhỏ thiếu hụt. Viên nhị hai mắt trừng trừng, khó có thể tin nhìn xem phần bụng thiếu hụt. Cái này hai chôi kiếm bóng uy lực lại kinh khủng như vậy. Nếu không phải vị ương công chúa trong lúc đội vàng, không thể nhắm chuẩn đối phương trái tim, lúc này viên nhị chỉ sợ đã bỏ mình ngay tại chỗ. Kiếm gỗ bên trong phong ấn chân khí, mặc dù so ra kém Tô Trường Canh một kích toàn lực, nhưng tuyệt đối vượt qua phổ thông tông sư toàn lực ứng phó. Viên nhị quá phận tự tin, cho nên thường đến thê thảm đau đớn hậu quả. Ta muốn đem các ngươi phấn thân vài cốt. Viên nhị mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là lấy nó cấp 5 yêu thú cường hãn thực lực, vẫn như cũ có thể tùy tiện đánh giết Trường Nhạc vị ương hai người. Mắt thấy Viên Nhị lần nữa nhào tới, mà hai chuôi kiếm gỗ cũng đã hao hết mặt chân khí, Trường Nhạc công chúa không khỏi sắc mặt kỳ biến. Dưới tình thế cấp bách, Trường Nhạc một tay lấy Vị Ương kéo tới phía sau, muốn dùng cái này bảo hộ Vị Ương. "Trường canh ca ca, ta muốn đi gặp mẫu phi rồi." Trường Nhạc thấp giọng lẩm bẩm nói, nước mắt làm ướt hai tròng mắt của nàng. Đột nhiên, mơ hồ trong tầm mắt, một đạo thân ảnh quen thuộc hiện hiện. Thinh linh chính là nàng nhớ mãi không quên Tô Trường Canh. Lúc này, Tô Trường Canh cùng Viên Nhị khoảng cách còn có hơn 5 mét, nhưng ở cái này vạn phần trong lúc nguy cấp, hắn đã không lo được cẩn tàng thân hình rồi. Chỉ thấy hắn từ nghi ngờ móc ra 10 cái bạo viêm phủ, nhanh chóng thôi động chân khí kích hoạt, chiếu vào Viên Nhị sau lưng văng ra ngoài. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. 10 cái bạo viêm phủ tất cả đều rơi xuống Viên Nhị trên thân, đem ra của nó ngay tại chỗ nhóm lửa. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ rừng rậm. Có thể so với ngưng thần cấp 3 uy lực bạo viêm phủ, Viên Nhị có lẽ có thể chống đỡ 1-2 cái, nhưng 10 mai đồng thời bộc phát, liền tuyệt không phải nó có thể khiêng được rơi xuống. Làm cho người khó có thể tin, hung hãn vô cùng cấp 5 yêu thú, đầu tiên là bị Tô Trường Canh chỗ phong ấn chân khí gây thương tích, lại bị hắn phủ lục giết chết. Hiện trường tất cả mọi người đều bị Tô Trường Canh chiêu này bạo viêm phủ sợ ngây người. Đánh giết cấp 5 yêu thú bạo liệt viên, nhân sinh của ngươi cảm ngộ tăng lên, tu vi võ đạo 2 năm. Viên Nhị. Viên Đại nhìn xem thân ở trong biển lửa Viên Nhị, bi vẫn không thôi. Người đáng chết. Viên Đại đem tất cả lửa giận nhìn về phía Tô Trường Canh. Nó đông nhiên nhảy lên một cái, to lớn hình thể giống như một viên thiên thạch rơi xuống mặt đất, hướng về Tô Trường Canh đáp xuống. Tô Trường Canh đương nhiên sẽ không cứng rắn bước, mà là đưa tay ôm lấy Trường Nhạc Vị Ương, nhanh chóng hướng sau trốn tránh. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng bởi vì ôm hai nữ, cho nên dọn không xuất thủ công kích. Tô Trường Canh một bên tránh né, một bên nhanh chóng suy nghĩ ứng đối biện pháp. Hắn thấy được một bên Khâu Thiên Sư. "Khâu Thiên Sư, chúng ta liên thủ." Tô Trường Canh một bên trốn tránh Viên Đại công kích, một bên hướng về Khâu Chí Phi hô. Làm cho người im lặng là, Khâu Thiên Sư vậy mà ngay tại chỗ quanh chân ngồi xuống, một bên khôi phục vừa nói, "Đạo hữu chờ một lát, đối đãi ta khôi phục một chút liền tốt." "Nóa, lao âm ức." Tô Trường Canh thầm mắng một câu. Khâu Chí Phi cử động lần này Tô Trường Canh làm sao có thể không hiểu. Lúc này Tô Trường Canh trạng thái toàn mãn, mà Khâu Chí Phi hao tổn hơn phân nửa. Như lúc này giết Viên Đại, công lao phân chia như thế nào còn không nói, nhưng từ giày về sau ưu thế sẽ hoàn toàn nghiêng tại Tô Trường Canh một bên. Có thể nói muốn chém giết muốn giúp thịt, đều xem Tô Trường Canh tâm tình. Xem như một tên sống gần 100 năm lão gia hỏa, Khâu Chí Phi là sẽ không để cho bất lợi với mình cục diện xuất hiện. Hắn tính toán rất đơn giản. Nhường Tô Trường Canh cùng Viên Đại tiến hành chiến đấu, đợi Tô Trường Canh tiêu hao được không sai biệt lắm, hắn lại ra tay đánh giết Viên Đại. Đến lúc đó, hắn đã có thể cầm công lao lớn nhất, cũng có thể đem cục diện ưu thế đặt để phía bên mình. Khâu Chí Phi chiêu này, hoàn toàn có thể nói là dương lưu. "Khâu Thiên Sư, mau ra tay a." Vị Ương công chúa hướng về Khâu Chí Phi hô. Đáng tiếc, Khâu Chí Phi mắt điếc tai ngơ. "Trường Canh ca ca, ngươi trước thả ra chúng ta đi." Trường Nhạc công chúa đỏ mặt, lần thứ nhất cùng Tô Trường Canh tiếp xúc gần gũi, khiến cho trái tim của nàng kịch liệt chấn động bắt đầu. Tô Trường Canh đương nhiên muốn buông xuống hai nữ, nhưng là hắn biết rõ, Viên Đại tất nhiên sẽ công kích hai nữ, dùng cái này đến kiềm chế chính mình. Một đầu mở linh trí yêu thú, cho dù không bằng nhân loại thông minh, nhưng cũng biết được lợi dụng còn tin uy hiếp. Giờ này khắc này, nếu có một bộ Lăng Ba Vi bộ loại hình công pháp liên tốt. Tô Trường Canh trong lòng nghĩ như vậy. Chương 41, một kiếm kia phong tình ôm chặt ta có biện pháp đối phó. Tô Trường Canh trầm giọng nói ra. Lúc đầu Tô Trường Canh đối Khâu Chí Phi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nhưng là lúc này đối phương cách làm, nhường trong lòng có của hắn chút tức giận. Nhà ta nếu quả thật có ý muốn hại người, liền căn bản sẽ không xuất thủ. Tô Trường Canh trong lòng yên lặng ghi lại một bút. Đương nhiên, Tô Trường Canh nghĩ tới đem Viên Đại dẫn hướng Khâu Chí Phi, nhưng là tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành, tốc độ muốn tỉ võ người nhanh. Tô Trường Canh chưa tới gần, hắn liền bắt đầu ngự kiếm né tránh. Vị Ương công chúa rất đơn thuần, nàng cũng không biết bây giờ là cái tình huống. Nàng chỉ là rất nghe lời duỗi ra cánh tay ngọc, dùng sức ôm Tô Trường Canh cái cổ, như là bạch tuộc mở dạng, đem thân thể của mình báo ở trên thân thể Tô Trường Canh. Còn như Trường Nhạc công chúa hơi có chút chần chờ, nhưng rất nhanh cũng duỗi ra cánh tay ngọc, ôm lấy Tô Trường Canh. Nàng gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ choáng váng rồi. Hai tên như hoa bích nhân treo ở trên thân, Tô Trường Canh nội tâm lại không có chút nào gợn sóng. Sự chú ý của hắn, tất cả đều tập trung ở Viên Đại trên thân. Keng. Thất tinh huyền thiết kiếm ra khỏi vỏ. Đây là Tô Trường Canh lần thứ nhất tại đối địch bên trong sử dụng vũ khí. Bởi vậy có thể thấy được, cấp 5 yêu thú sát thực vô cùng kinh khủng. Ta có một kiếm, nên chém tận thế gian hết thể địch. Tô Trường Canh nhớ tới câu này, trong lòng nhiều một tia hào khí. Chân khí quán chú, thất tinh huyền thiết kiếm vụ vụ không thôi. Thất tinh huyền thiết kiếm cũng không phải là pháp khí, nhưng là tại quán chú chân khí tình huống dưới, uy lực của nó căn bản không dưới với bất luận cái gì pháp khí. Tô Trường Canh mang theo hai nữ đằng không mà lên. Ở trên cao nhìn xuống, trường kiếm trong tay quét ngang mà ra. Nhất kiếm đoạn tiên ngai. Đây là Tô Trường Canh cải tiến sau tuyệt chiêu. Chói mắt hào quang chói mắt lập lòe mà ra, hào quang vạn đạo, phảng phất chiếu sáng cả mảnh thiên không. Thật đẹp. Vị Ương công chúa si ngốc nói. Nhưng mà, cái này tuyệt mỹ quang mang, lại mang theo thế không thể đỡ trạng thái, hướng về Viên Đại quét ngang mà đi. Viên Đại âm thầm kinh hãi, vội vàng giơ lên cốt chất chảy vô đón đỡ. Lộng xoạt, cứng rắn vô cùng cốt chất chảy gỗ bị quang mang ngay tại chỗ chặt đứt. Ngay sau đó, Viên Đại thân thể như là như diều đứt dây, bay rất ra ngoài. Phanh phanh phanh, mấy chục cây đại thụ tại Viên Đại ba chạm dưới, chặn ngang ngã xuống đất. Hào quang chói sáng chậm rãi tiêu tán, lộ ra Viên Đại cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nó thế mà còn sống, chỉ bất quá đã không có sức tái chiến. đường đường cấp 5 yêu thú biên đại, danh xưng thiên phong dãy núi thậm chí nhân võ đại lục cấp cao nhất cường giả, lại bị Tô Trường Canh một kiếm đánh bại, nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng. Khâu Chí Phi mặt lộ vẻ khó xử, không ngừng đánh lấy trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Còn như Trường Nhạc Vị Ương hai nữ, ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Mặc dù viên đại đã dậy không nổi, nhưng là Tô Trường Canh cũng không kinh thường. Hắn cũng không muốn xuất hiện đảo ngược cục diện. Không có chút gì do dự, nhẹ nhàng buông xuống hai nữ, hai chân dùng sức đạp một cái, hắn lần nữa hướng viên đại bỏ tới. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, trường kiếm đâm thẳng viên đại đầu. Tô Trường Canh muốn giải quyết triệt để chiến đấu, dừng tay. Đang lúc Tô Trường Canh trường kiếm sắp rơi vào viên đại trên chắn lúc, nơi xa lại có mấy đạo khí tức khủng bố đang nhanh chóng tới gần. Đây là bạo liệt viên nhất tộc cứu binh đi tới. Dừng lại. Tô Trường Canh trường kiếm trong tay chống đỡ lấy viên đại chán, hướng về người tới phương hướng chợt quát một tiếng. Ngươi muốn gây ra hai tộc chiến tranh? Một đầu lông tóc hoa dâm vượn già từ đằng xa lao vụt mà đến, nghiêm nghị hỏi. Cái này hoa dâm vượn già mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là hắn vẫn như cũ cường tráng vô cùng, bắp thịt cả người cấu kết, như là sắt thép đổ bê tông bình thường, tràn ngập lực lượng cảm giác. Hắn chính là bạo liệt viên nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, Viên Cốc. Viên Cốc phía sau, cùng mấy cái hình thể không á với viên đại cự viên, khí tức đồng dạng bạo ngược. Đánh nhỏ bé đến lớn, vẫn là một đám cấp 5 yêu thú. Cũng không phải là, trước mắt bọn này bạo liệt viên bên trong, chỉ có Viên Cốc đạt đến cấp 5 trình độ, còn lại chỉ là cấp 4 hậu kỳ hoặc là cấp 4 đỉnh phong. Dù vậy, bạo liệt viên này thế lực cường đại như trước đến đáng sợ. Cấp 4 hậu kỳ yêu thú, nhục thân nó lực lượng muốn hơn xa đỉnh phong võ sư, nhân loại muốn chống lại, chỉ có thể dựa vào cường đại thần binh lợi khí. Có thể thần binh lợi khí, nào có cái kia dễ dàng đạt được. Cho nên, nếu quả như thật hai tộc khai chiến, nhân loại chắc chắn tổn thất nặng nề. Chỉ là, Tô Trường Canh tuyệt đối không cho phép người khác uy hiếp chính mình. Hắn gặp quá nhiều bị đạo đức bắt cóc dẫn đến bó tay bó chân sự tình. Trên thế giới, chỉ có đạo đức người mới sẽ bị đạo đức bắt cóc, mà không đạo đức người là sẽ không thụ đạo đức ảnh hưởng. Muốn đánh vỡ đạo đức bắt cóc, trực tiếp nhất biện pháp chính là từ bỏ đạo đức. Ít nhất phải làm cho đối phương tin tưởng mình không có đạo đức. Tô Trường Canh mỉm cười, thần sát tự nhiên, ngươi có thể từng nghe qua, nhân loại nhất là vì tư lợi, vì ích lợi của mình mới mặc kệ người khác chết sống. Tô Trường Canh mà nói nhường ở đây tất cả mọi người cạnh sườn, nhao nhao lộ ra các loại đặc sắc biểu lộ. Ngươi một cái võ đạo tông sư, sao có thể như vậy chứ? Đây là đại đa số người suy nghĩ trong lòng, nhất là bạo liệt viên nhất tộc, càng là lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Nhân loại chính là cái này vì tư lợi. Có bạo liệt viên thấp giọng chảo phúng, kỳ thật người cùng giữa yêu thú với nhau khác biệt lớn nhất cũng nằm ở đây. Yêu thú mặc dù không bằng nhân loại thông minh, nhưng là đồng tộc ở giữa lại là vô cùng đoàn kết. Bạo liệt viên nhất tộc nhân số bất quá ngàn, lại có thể tại cái này tàn khốc thiên vân sơn mạch bên trong sinh tồn, dựa vào chính là đoàn kết hữu ái. Còn như nhân loại, Viên Cốc từng tận mắt nhìn thấy, nhân loại thợ săn vì độc chiếm con mồi, thậm chí đối đồng bạn phía sau đâm đao. Cho nên Viên Cốc tin tưởng, Tô Trường Canh là thật không quan tâm hai tộc khai chiến. Hắn do dự, muốn giết cứ giết, tộc nhân sẽ báo thù cho ta. Viên đại đột nhiên mở miệng, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Viên đại cam tâm chịu chết, nhưng Viên Cốc lại không đồng ý. Bạo liệt viên nhất tộc tổng cộng có 3 người đột phá đến cấp 5, là trong tộc tuyệt đối sức mạnh thủ hộ. Hiện tại, Viên Nhị đã bỏ mình. Tộc trưởng Viên Cốc tuổi tác đã cao, đoán chừng sống không được mấy năm. Nếu như không cứu Viên đại, cái kia trong tương lai mấy chục năm, rất có thể sẽ xuất hiện không có cấp 5 cường giả trấn giữ tình huống. Tại cái này thiên phong trong dãy núi, yêu thú chủng tộc đông đảo. Không có cấp 5 cường giả tọa trấn chờ đợi bọn chúng, kết quả chỉ có bị diệt tộc. Yêu thú đoàn kết, giới hạn với đồng tộc. Vị tiểu hữu này, có việc dễ thương lượng. Viên Cốc thái độ phát sinh 180 độ biến hóa. Nghe được Viên Cốc mà nói, Tô Trường Canh biết rõ, mình có hiệu quả rồi. Cho ta một cái không giết hắn lý do. Tô Trường Canh trường kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái, lập tức có vết máu từ viên đại chỗ trán chảy xuống. Chúng ta có thể cho ngươi bồi thường. Ồ, nói nghe một chút. Tô Trường Canh nhiều hứng thú nhìn đối phương. Chúng ta có thể cho ngươi vạn cân hoàng kim. Viên Cốc mà nói, cho dù là Long Hổ Thiên Sư Khâu Chí Phi nghe, đều âm thầm động dung. Vạn cân hoàng kim, đủ để mua xuống một tòa cỡ trung thành trì rồi. Một tòa cỡ trung thành trì lương hỏa, tuyệt đối có thể giúp hắn đột phá đến ngưng thần hậu kỳ. Còn như hai tên công chúa, lại có chút mặt người. Vạn cân hoàng kim, cho dù là đại lương quốc kho, đều không nhất định có thể tùy tiện cầm được ra. Đại lương quốc, tại nhân võ đại lục cũng không phải là đại quốc. Như vậy phong phú bồi thường theo lý thuyết không ai có thể cự tuyệt, dù sao giết viên đại có thể không đổi được cái này nhiều. Nhưng mà, Tô Trường Canh nhẹ nhàng lắc đầu, chưa đủ. Hoàng kim đối với nhân loại mà nói, xác thực rất chân quý. Nhưng là đối với yêu thú mà nói, chẳng qua là tính chất tương đối mềm mại tảng đá mà thôi. Viên Cốc muốn cầm vô dụng hoàng kim đổi lấy viên đại tính mệnh, không khỏi nghĩ đến quá tốt đẹp. Tuy nói bạo liệt viên nhất tộc tính cách thịnh vượng, nhưng Viên Cốc xem như tộc trưởng, nhất định muốn có khống chế tỷ khí năng lực. Vậy ngươi một cái. Viên Cốc nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chương 42, danh dương thiên hạ, cầu cất giữ cầu đổi đọc. Ngoại trừ ngươi nói hoàng kim, ta còn muốn cấp 5 yêu thú ra 10 cái, thượng đẳng dược thảo 20 bạc cân, vân thạch khoáng thạch 30 bạc cân. Tô Trường Canh nói một hơi cái này nhiều. Đông nhiên hắn nghĩ tới cái, thế là tiếp lấy nói bổ sung, mặt khác, ta muốn các ngươi bạo liệt viên nhất tộc ngày sau vì ta làm một chuyện. Không đợi Viên Cốc nói chuyện, hắn phía sau những người khác vượt lên trước gầm thét, si tâm vọng tưởng. Không thể đáp ứng, tuyệt đối không thể đáp ứng. Tộc trưởng, cùng bọn hắn bước rồi. Bạo liệt viên bọn họ cùng nhau kêu gào. Nhiều lắm. Viên Cốc cao mày, khe khẽ lắc đầu. Vậy ta vẫn giết hắn đi. Tô Trường Canh trường kiếm trong tay lần nữa trước đưa. A. Viên đại không cách nào động đậy, lần nữa bị vạch phá cái chán làn ra. máu tươi theo gương mặt chảy xuống, bộ dáng rất là thê thảm. Dừng tay, ta đáp ứng ngươi. Viên Cốc gấp gáp hô, bất quá bổ sung một câu, dược thảo cặn bỏ chúng ta không có cái kia nhiều, có thể hay không trước thả viên lại?
Có thể.
Nghĩ đến ngày sau còn cần dùng đến bạo liệt viên nhất tộc, Tô trưởng canh cũng không có làm cho thật chặt. Cuối cùng, Tô trưởng canh từ bạo liệt viên nhất tộc trong tay lấy được 10 cái cấp 5 yêu thú ra, số lớn thảo dược, cùng với một nhóm không biết tên quặng mỏ. Còn như viên nhị thi thể đã bị bạo viêm phủ đốt cháy khét, đã không có hoàn hảo làn da, chỉ có thể nhường bạo liệt viên nhất tộc mang về rồi. Viên lại trong lòng rất là ảo não, bởi vì hắn xúc động, kết quả hại chết anh em ruột của mình. Còn như bồi thường, hoàng kim, khoáng thạch mặc dù với bọn hắn vô dụng, nhưng dược thảo, gia thú thế nhưng là chân quý chiến lược tài nguyên. Mặc kệ với cái nào chủng tộc mà nói, đều có cực lớn công dụng. Lần này cuộc đi săn mùa thu, Tô trưởng canh thu hoạch không thể nghi ngờ vượt ra khỏi mong muốn. Đi săn kết thúc, Trường Nhạc Vị Ương bằng vào săn giết lang vương, lấy được lần này cuộc đi săn mùa thu hoạt động cơ thủ. Ngũ Lôi Oanh đỉnh kiếm tự nhiên rơi vào đến trong tay các nàng. Trong lúc các nàng đem Ngũ Lôi Oanh đỉnh kiếm đưa đến Tô trưởng canh trước mặt lúc, Tô trưởng canh cảm giác sâu sắc an ủi. Xem như đáp lễ, Tô trưởng canh vì bọn nàng luyện chế ra một nhóm ít khí dưỡng nhan đan dược. Mặc dù chỉ là phàm nhân đan dược, nhưng hiệu quả cũng là cực tốt. Trường Nhạc Vị Ương rất là ưa thích. Tô trưởng canh là đại lương tân tấn tông sư sự tình, cuối cùng truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, các phương xôn xao. Một cái có đầu rút cổ tại hoàng cung thái giám, vậy mà nương tựa theo một bộ dưỡng sinh quyền pháp, trở thành võ đạo tông sư, thậm chí rất có thể là mạnh nhất võ đạo tông sư. Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng chỉ có thể quy kết làm Tô trưởng canh thiên phú dị bẩm, hồi xuân quyền phi thường thích hợp hắn. Còn như chuyển tu hồi xuân quyền, xác thực có bộ phận võ giả cái này làm, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, không có chút nào tiến triển. Thế là, có cấp tiến võ giả lựa chọn vung đao tự cung. Bọn hắn cho rằng, nhất định là lão nhị ảnh hưởng tới chính mình tu luyện. Đối với những này loại người hung ác, Tô trưởng canh đều âm thầm bội phục. Tô trưởng canh được cả danh và lợi, nhưng là hắn cũng rất bình tĩnh, không có một tia thành danh thiên hạ đắc ý bình báo. Tương phản ngẫu nhiên sẽ còn cho mày. Mặc kệ là Dương Lục Lang vẫn là Trường Nhạc công chúa, bọn hắn vẫn không có dấu hiệu muốn đột phá. Tô trưởng canh còn kém trực tiếp động thủ dẫn đạo bọn hắn rồi. Xem ra, coi như biết rõ tông sư tu luyện là chân khí, muốn hoàn thành luyện tinh hóa khí trở thành võ đạo tông sư, vẫn như cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trở lại Đại Lương hoàn thành, Lữ Hậu phái người đến đây mời Tô trưởng canh tiến về Từ Ninh cung. Hắn cự tuyệt. Tô trưởng canh không riêng cự tuyệt Lữ Hậu mời, thậm chí còn chủ động rời xa Cảnh Dương cung. Cử động lần này xem như cho Lữ Hậu một cái thái độ. Từ đó sau này, Tô trưởng canh ban ngày tiến cung chính trị viên vui bị ứng, thời gian còn lại thì trở lại viện tử của mình. Hắn muốn bắt đầu học tập cắt giấy trưởng thành bí pháp rồi. Cắt giấy trưởng thành, gia thú là chủ yếu vật liệu, thuộc về khôi lỗi thân thể. Mà tinh luyện qua sau thú huyết thì là phụ tải, vì khôi lỗi cung cấp năng lượng vận chuyển. Ngoài ra còn cần dựa vào tơ vàng dây, huyền thiết, xương thú vân vân. Mặc dù chỉ là một môn cơ sở nhất khôi lỗi thuật, nhưng là độ khó luyện chế vẫn như cũ siêu việt thời đại này bất luận cái gì công nghệ. Đối mặt như vậy có tính khiêu chiến tay nghề, Tô trưởng canh lộ ra vô cùng hưng phấn. Có luyện chế phụ lục kinh nghiệm, Tô trưởng canh đầu tiên muốn làm chính là xử lý các loại vật liệu, chỉ có đem tài liệu cường độ tăng lên tới lớn nhất mới có thể tiếp nhận chân khí trùng kích. Tô trưởng canh cũng không gấp gáp, hắn biết do gấp gáp là ăn không được đậu hũ nóng, cho nên động tác của hắn rất chân thành. Lấy ra một khối lấy từ ma viêm xích hổ ra hổ, Tô trưởng canh bắt đầu tài liệu chỉnh lý. Mặc dù ra hổ kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng là vẫn như cũ ngăn nắp xinh đẹp, lông tóc sợ lập, tính chất cứng cỏi, tuyệt đối là thượng đẳng vật liệu. Tô trưởng canh trước dùng lưới dao cạo xuống hổ cọp lông, đồng thời thu thập lại, đây là chế tác phủ bút tài liệu tốt. Tiếp lấy đem ra hổ đặt để trên lò lửa, đem hắn nướng khô ráo. Đợi ra hổ nướng được không sai biệt lắm, hắn lại bắt đầu đối ra hổ tiến hành đánh, để cầu nhường ra hổ trở nên càng thêm rắn chắc cùng cứng cỏi. Dùng gen sắt phương thức rèn luyện ra thú, đây là Tô trưởng canh đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà sự thật chứng minh, này phương pháp phi thường hữu hiệu. Làm ngón tay dày ra hổ bị rèn luyện đến mỏng như cánh vẽ lúc, lá bùa luyện chế mới tính hoàn thành. Trải qua luyện chế sau ra hổ, lớn nhỏ không thay đổi, độ dày biến thành chỉ có lúc đầu 0.1. Nó trình độ bền bỉ có thể tưởng tượng. Đang lúc Tô trưởng canh vì luyện chế ra tờ thứ nhất ra hổ giấy mà cao hứng lúc, ngoài cửa đông nhiên chuyển đến một thanh âm. Dưỡng sinh công công có ở đây không? Thiên âm các Lăng Phỉ Nhĩ cầu kiến. Thanh âm vũ mị lại mang theo tràn đầy tình ý thiên âm các. Lăng Phỉ Nhĩ. Tô trưởng canh đầu tiên là sững sờ, hắn không nhớ rõ mình cùng thiên âm các từng có tiếp xúc. Thoáng hồi ức qua sau, hắn mới cuối cùng nhớ tới, Lăng Phỉ Nhĩ hẳn là Hồng Tụ Chiêu vị tú bà kia. Chỉ là, nàng vì sao tự xưng đến từ thiên âm các? Chẳng lẽ nói Hồng Tụ Chiêu phía sau thế lực là thiên âm các? Đối với vấn đề này, Tô trưởng canh cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn nghĩ tới là có khác chuyện lạ. Tú bà tìm tới cái này, nói rõ bọn hắn đã biết rõ đêm hôm đó trận tướng, lần này đến đây đại khái cũng là vì việc này. Tô trưởng canh không khỏi dâng lên vẻ lúng túng. Kỳ thật ở niên đại này, đi câu lan nghe hát chính là một kiện cao nhã khôi hài sự tình, cũng không có cái nhận không ra người địa phương. Thái giám mặc dù thân thể có thiếu, nhưng là bọn hắn đồng dạng cần phóng thích cảm xúc, cho nên thái giám đi câu lan nghe hát, tính không được cái ly kỳ sự tình. Tô trưởng canh cũng không vì đi câu lan mà xấu hổ, hắn lúng túng là cầm xuống hoa khôi sơ dạ quyền. Một cái thái giám cầm xuống hoa khôi sơ dạ quyền, ngẫm lại đã cảm thấy rất kích thích. Tô trưởng canh không có trả lời tú bà, nhưng là tú bà cũng không có cứ vậy rời đi. Chúng ta các chủ nói, hắn mới vừa thu hoạch được một môn gãy chi tái sinh bí pháp, muốn mời công tử tiến đến phân biệt một phen. Tú bà thanh âm lần nữa truyền đến. Gãy chi tái sinh bí pháp. Tô Trường Canh nghe được cái này, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại cố gắng, không cũng là vì cái này sao? Vì làm trở về một người nam nhân bình thường, chỉ cần không phải đầm rồng hang hổ, hắn đều muốn đi tới một lần. Còn như ngày đó xấu hổ, căn bản không trọng yếu. Làm sơ suy nghĩ sau, Tô Trường Canh nói ra, cho mời Lăng lão bản dẫn đường rồi. Chương 43, trên trời rơi xuống gói quà lớn, cầu cất giữ cầu đổi đọc, hoàn thành ban đêm, lửa đèn suy yếu. Hồng tụ chiêu trước cửa, người đến người đi, nối liền không dứt, tựa như vĩnh viễn cũng không có ngừng nghỉ thời điểm. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào Hồng tụ chiêu cửa ra vào, tại ven đường ngừng lại. Màn xe nhấc lên một góc, lộ ra nam tử tuấn mỹ mà mang theo âm nhu bên mặt. Hắn một thân màu đen trường bào, dáng người thẳng tắp, mặc dù thân là thái giám, thế nhưng cố khí thế bệ nghệ thiên hạ lại không giảm mảy may. Chính là Tô Trường Canh, đáp ứng lời mời đến đây. Công tử mời đi theo ta. Tú bà dẫn Tô Trường Canh trực tiếp xuyên qua đại sảnh, đi tới hậu viện. Một tòa không đang chú ý hiên nhà trước mặt, Tú bà dừng bước, cung kính hướng hành lễ, "Các chủ, Tô công tử đã đưa đến." "Vào đi." Thanh âm giản mua từ phòng truyền đến, cho người ta một loại đặc biệt cảm giác nặng nề, tựa như là đặt ở trên ngực cự thạch. Nghe nói thanh âm này, Tú bà lập tức cúi đầu thối lui. Tô Trường Canh đẩy cửa đi vào trong phòng. Mới vừa bước vào trong phòng, hắn liền nhìn thấy ngồi trên ghế một tên lão giả áo xám. Lão giả dáng người khô gầy, tóc trắng xóa, sắc mặt vàng như nến, nhưng trong mắt lại lóe ra tinh minh quang mang. Chắc hẳn chính là Thiên Âm Các chủ. Thiên Âm Các chủ đạo hảo tiên nhất lão nhân, còn như tên là cái, liền không người biết được rồi. Chợt nhìn tiên nhất lão nhân khí huyết khô bại, tứ chi vô lực, cùng thường nhân không khác. Nhưng tông sư trực giác nói cho Tô Trường Canh, lão nhân trước mắt tuyệt không đơn giản, hắn cho người cảm giác gáp bách viễn siêu long hổ thiên sư Khâu Chí Phi. Chẳng lẽ tiên nhất lão nhân cũng là Hương Hỏa Nguyện Đạo tu sĩ? Cũng không phải là. Tô Trường Canh phi thường xác định, lão nhân trước mắt tuyệt không phải Hương Hỏa Nguyện Đạo tu sĩ. Thiên nhất lão nhân nhìn thấy Tô Trường Canh, liền hơi mở miệng cười, "Tô tông sư, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy, hy vọng đã đến." Tô Trường Canh cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, "Các chủ khách khí, không biết các chủ đêm khuya mời, cần làm chuyện gì?" Thiên nhất lão nhân khẽ vuốt sợi râu, cười nhạt một cái nói, "Tô tông sư, mời xem cái này cái." Nói xong, đem một quyển chữ sách đưa tới. Tương truyền 800 năm trước, có phương Tây cao tăng vượt biển đi vào nhân võ đại lục hoàng pháp. Hắn tự nguyện tịnh thân, vào càng trong hoàng cung thuyết pháp 3 năm. Về sau, cao tăng vượt sông, tại Lăng Dương Sơn diện bích 19 năm, đã luyện thành võ công tuyệt thế. Cao tăng sau khi chết, nó cử người vì hắn làm quản linh cữu và mai táng. Mọi người phát hiện, vốn nên là thái giám cao tăng, lại thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Thế là thế gian truyền ngôn, đó là cao tăng công pháp bố trí, làm được gãy chi tái sinh, khôi phục như lúc ban đầu. Tô Trường Canh xem hết, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nhất lão nhân, cái này cao tăng không nổi danh gọi là quan sát à? Là quan sát. Thiên Nhất lão nhân đầu tiên là sửng sở, lập tức lắc đầu, không phải, hắn cứ gọi là ma. Lời vừa nói ra, Tô Trường Canh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tô Trường Canh thân là thái giám, trong lòng đối với khôi phục thân nam nhi khát vọng sắc thực vô cùng mãnh liệt, dù sao thân có tàn tật người đối khôi phục thân thể chấp niệm là thường nhân không thể nào hiểu được. Nhưng mà, Tô Trường Canh trong lòng phi thường rõ ràng, phương Tây cao tăng công pháp là thật là giả cũng còn chưa biết, nhưng có thể khẳng định Thiên Nhất lão nhân tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp hắn. Tô Trường Canh muốn khôi phục thân thể thiếu hụt, điều kiện tiên quyết là không thể thay đổi trước mắt sinh hoạt. Hắn có tiên đạo đồ phổ nơi tay, chỉ cần chậm rãi chờ xuống dưới, chắc chắn sẽ có mình muốn. Tô Trường Canh khẽ nhíu mày, đem sách trả lại cho Thiên Nhất lão nhân, "Các chủ cho ta nhìn cái này, sợ là không chỉ như vậy à?" Thiên Nhất lão nhân cười ha ha một tiếng, tán thưởng nói, "Tô tông sư quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Không sai, ta xác thực có chỗ cầu. Ta hy vọng Tô tông sư có thể gia nhập chúng ta, trở thành Thiên Âm các đời tiếp theo các chủ." Tô Trường Canh nghe sau, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Cái này không phải có chuyện nhờ với hắn, căn bản chính là trên trời rơi xuống gói quà lớn a. Thiên Âm các tình huống không rõ lắm, nhưng liền Hồng tụ chiêu mà nói, dưới cờ cái kia đa phần cửa hàng, nó thu nhập chỉ sợ không thấp với một cái tiểu vương quốc. Tô Trường Canh cùng Thiên Nhất lão nhân không thân chẳng quen, đối phương vì sao muốn đem cái này lớn sản nghiệp đưa cho hắn? Trầm tư một lát, hắn lắc đầu nói, "Các chủ nói đùa, cái này không phải có chuyện nhờ nhà ta, rõ ràng là cho nhà ta đưa một món lễ lớn. Thế nhưng là nhà ta chỉ là cung một tên hạ nhân, sao nhận được lên cái này nặng lễ vật đâu? Chắc hẳn các chủ là có mưu đồ khác a." Thiên Nhất lão nhân nghe vậy, cũng không tức giận, cười ha ha nói, "Tô tông sư, ngươi xa so với tưởng tượng muốn thông minh. A ngay nói thật đi, ta hy vọng Tô tông sư có thể phù hộ Thiên Âm các cùng với Hồng tụ chiêu." Tô Trường Canh sụ mặt, tựa hồ có chút không vui, "Các chủ, ngươi còn tại đùa nhà ta đâu?" "Tô tông sư, xin bất giận. Vân đạo cử động lần này cũng là không có cách nào." Thiên Nhất lão nhân thở dài một tiếng, "Vân đạo thọ nguyên không có mấy, mà thiên hạ sắp loạn, Thiên Âm các cần càng núi dựa cường đại." "Thiên hạ sắp loạn?" Tô Trường Canh trong lòng thất kinh, bất quá cũng không có biểu lộ ra, "Ồ, xin hỏi các chủ năm nay mấy thọ?" "108 tu vi của ngươi, luyện khí 6 tầng." Tô Trường Canh nghe vậy, trong lòng bình tĩnh. Khó trách Thiên Âm các chủ cho người cảm giác gáp bách mạnh hơn với Khâu Chí Phi, hắn lại là luyện khí trung kỳ tu sĩ. Cũng may mắn Thiên Nhất lão nhân không có ác ý, nếu không Tô Trường Canh nhất định phải bại lộ ít đồ mới có thể bình yên thoát thân. "Theo ta biết, thế giới này đã không có linh khí." Mạc Muội hỏi một câu, "Các chủ ngươi là sao tu luyện?" Tô Trường Canh nhịn không được hỏi. "Rất xin lỗi, đây là ta Thiên Âm các bí mật." Thiên Nhất lão nhân trên mặt đầy nãy, lập tức bổ sung một câu, "Nếu như Tô tông sư nguyện ý gia nhập, tự nhiên có thể đối ngươi công khai. Gia nhập Thiên Âm các, liền có thể thu hoạch được luyện khí chi đạo, lại thêm Thiên Âm các dưới cờ sản nghiệp, vô luận nhìn thế nào đều là một cái dụ hoặc. Tô Trường Canh kém chút tâm động rồi. Bất quá, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Làm một người bị trước mắt lợi ích dụ hoặc lúc, phía trước tất nhiên sẽ có bẫy dập đang chờ hắn. Nếu các chủ không tiện nói, nhà ta cũng liền không tốt hỏi tới. Tô Trường Canh vô tình nói ra, nếu không có chuyện gì khác, nhà ta liền xin được cáo lui trước. Tô tông sư xin chờ một chút. Thiên Nhất lao nhân hô hào Tô Trường Canh, rồi mới lại đem một cuốn sách đưa tới. Nếu Tô tông sư không muốn hạ mình, bần đạo cũng không tốt tạm thời. Bất quá, bần đạo khẩn cầu Tô tông sư, ngày sau có thể hay không trông nom một cái Thiên Âm Các. Còn như cái này đạt ma cao tăng tu luyện công pháp, coi như cho Tô tông sư chịu nhận lỗi rồi. Thiên Nhất lao nhân đem tư thái thả thấp như vậy, Tô Trường Canh cũng là không tốt trực tiếp cự tuyệt. Nếu như chỉ là trông nom một cái, nhà ta ngược lại là có thể đáp ứng. Chỉ bất quá cái này đạt ma cao tăng tu luyện công pháp, nhà ta nhưng không dùng được rồi. Tô Trường Canh chỉ là nhìn lướt qua sách, cũng đã xác định, đó cũng không phải vật mình muốn. Trở thành thái giám đã đủ thảm rồi, còn muốn trở thành hòa thượng. Vậy hắn cố gắng ý nghĩa ở đâu? Huống chi, đối với phương Tây Phật bộ kia lý luận, Tô Trường Canh đánh đáy lòng kháng cự. Gặp Tô Trường Canh cự tuyệt công pháp, Thiên Nhất lao nhân lập tức có chút thất vọng. Hắn sống hơn 100 năm, trong lòng vô cùng rõ ràng, không có người sẽ vô duyên vô cớ đối ngươi tốt, đồng dạng sẽ không bất kể nỗ lực trợ giúp ngươi. Tô Trường Canh mặc dù đáp ứng hỗ trợ trông nom Thiên Âm Các, nhưng là tại không tiếp thụ Thiên Âm Các quà tặng tình huống dưới, hắn trông nom tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu để bụng nghĩ. Thiên Nhất lao nhân không khỏi gặp khó khăn. Nếu như là bình thường võ đạo tông sư, Thiên Nhất lao nhân tuyệt đối sẽ không hao tâm tổn trí lôi kéo. Tô Trường Canh bất động. Hắn bây giờ mới tuổi hơn 40, mà lại thân thể cơ năng xuất sắc, còn sống thời gian còn rất dài. Nhất là sắp đến nơi lại loạn.